Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cùng quý Phật tử nhìn đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay thì ngày tu của đạo tràng Pháp Quan Trai Niệm Phật của chúng ta. Thì hôm nay để thay đổi bầu không khí ha, cũng thay đổi cái chương trình giảng trong ngày hôm nay. Thay vì suy giảng để chúng ta nghe, bây giờ sư không giảng mà sư kể chuyện cho nghe, chịu không? Chịu không? Cái này đang kể rất là nhiều chuyện ha, để chúng ta nghe hôm nay. Thì chuyện rất là bình dân thôi, nhưng mà đưa đến cho chúng ta cũng sự rất là lo sợ ha. Chính sự lo sợ này cho nên chúng ta phải đang cố gắng mà lo tu để tương lai ta không bị giống như cái một chuyện hôm nay. Chuyện này có thể chuyện xưa và có chuyện thực tế trong khoảng thời gian gần đây ở thành thị xã của chúng ta nữa. Thì đây là sự tuần tự gần nhất mà chúng ta nghe trong cái buổi tâm sinh hoạt này. Thì trước nhất trong một câu chuyện ở An Giang thì cũng mới đây thôi. Thì đó là một câu chuyện mà có người cha chết cái 8 năm, cái đầu thai làm heo ở cái lối sớm của gia đình đứa con. Cho chúng ta nghe cái chuyện rất là thực tế nha. Báo chí đăng và chưa có được gì để xem cái bài này. Anh như vậy thì đây thì sư sẽ thường tự thuộc lại từ tâm nghe câu chuyện này. Điều tôi biết rằng những cái chuyện gọi là đầu thai trở lại thì đứng trên nhiều Phật giáo chúng ta và những người tín ngưỡng cái tôn giáo thì đó là chuyện quá bình thường, phải không thưa? Nhưng mà đối với những người mà không tin về nhân quả, về luân hồi đó, rồi cho đó là mê tín dị đoan, phải không? Cho nên nghịch lại với cuộc sống khoa học trong hiện tại. Vì khoa học hiện tại thì không thể nào giải thích được vấn đề luân hồi trở lại cái sống con người hay như vậy đó, hay là từ đầu thai trở lại một cái vấn đề là một chúng sinh khác, chúng sinh khác, cho nên khó mà biết được. Nhưng đối với Phật giáo chúng ta hầu như là chuyện bình thường thôi, phải không? Bình thường thôi, tại vì trình độ Phật giáo chúng ta là trình độ tổng quát tất cả sự hiểu biết của dân trí trong cuộc đời thế gian này, và cộng thêm nữa là cái trình độ nhận thức của các tôn giáo, và thêm nữa cái trình độ nhận thức thành tựu đạt được của các bậc thánh mà dưới Đức Phật của chúng ta. Cho nên Đức Phật là người hiểu thông tất cả mọi vấn đề. Trên cái giáo Đức Phật thì giải trình mọi vấn đề cho chúng ta là người Phật tử ngũ duyên đó được nghe và được hiểu cái sắc là tường tận. Cho nên đối với chúng ta những mọi chuyện này là chuyện có bình thường thôi, nó có việc, nhưng mà nó bình thường là đối với giáo Đức Phật ha, nhưng mà nó có hiện đời là hình như thỉnh thoảng mới có rồi có hoài đó, để lâu lâu có một chuyện là hiện tiện ra đời để chúng ta thấy, để cho mình thấy sợ. Thực ra chúng ta mới là ghê sợ những cái tội lỗi mình làm trong cuộc đời vì cái ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta, và tương lai chúng ta cố gắng thực hành một cái đời sống tốt thì chúng ta không bị rơi vào cái sự đầu thai mà lộn kiếp, giống như một chuyện của chúng ta được xem qua ở trong cái chuyện Phật giáo hoặc là cái chuyện trong cuộc đời. Nên như vậy thì sư tin chắc rằng những mẫu chuyện này trong thời gian sau đây á, chắc chừng năm hoặc 10 năm sau mà tới sẽ đi vào cái chiều để cho thế gian, thế giới sau này bộ đàm hậu tấn chúng ta sẽ được nghe, được biết và xem qua sự kể lại và đọc lại để lấy đó làm gương trong cuộc sống. Thì đây là câu chuyện ở nơi tỉnh An Giang, tức là ở vùng sâu của cái Vĩnh Chánh, là huyện Vĩnh Chánh, Thoại Sơn, tỉnh An Giang, có địa chỉ đàng hoàng nha Phật tử. Chúng ta nói chuyện nói dốc luôn nha. Như vậy Vĩnh Chánh, Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Thì câu chuyện như thế này là câu chuyện là con heo lạ. Con heo lạ. Câu chuyện bắt đầu từ giấc mộng kỳ quặc của vợ chồng anh Võ Thành Đẫm, tên gọi là Út, 43 tuổi, nhớ nha. Anh là tên là Đẫm, 43 tuổi, và người chị, người vợ là Dương Thị Trơn, ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Anh như vậy thì ở đây thì giờ một ban đêm trong giấc ngủ ngon, anh Đẫm anh nằm chiêm bao, thấy cha anh báo mộng như thế này. Cha anh đó là tên là Võ Văn Minh, đã chết cách đây 8 năm khi 78 tuổi do bệnh tai biến mà chết. Như vậy thì ông chết năm 78 tuổi và cách đây là 8 năm rồi. Vậy thì trong giấc mơ anh thấy là ba anh hiện về vào đêm 21 tháng 10 năm 2013, tức là vừa qua năm rồi, hay có thể mới đây thôi. Đó như vậy, ba anh đảm nhiệm về kêu: Út ơi, ba chết rồi, đầu thai làm con heo ở xóm ngoài. Trong giấc mơ mà ông cha kêu đứa con trai nó là: Út ơi, ba chết rồi, đầu thai làm con heo ở xóm ngoài. Trước mũi của ba có hai lần rạch xuống, đó chính là râu của ba. Còn ở đùi sau có một cái đốm đen. Khi vào tới chuồng thì ba sẽ nhảy lên mừng con. Sáng ra anh Đẩm đem giấc mộng này kể cho vợ nghe thì bị vợ cho là mê tín không tin. Tự thấy rằng cái chuyện này mà kể ra mới ai cũng không tin đó, phải không? Không tin vì cái chuyện làm chim bao mộng mị mà, phải không ba tử? Nhưng mà tự nó nhớ rằng cái chim bao nó có nhiều cái vấn đề. Một là do mình tưởng quá nó thành chim bao. Tưởng có hai vấn đề là tự tưởng sợ và tưởng vui. Và tự tưởng vui thì làm chim bao cái hình ảnh vui nó hiện lại trong giấc mơ của chúng ta. Mà tưởng buồn, tưởng sợ thì trong giấc mơ nó hiện lại cảnh sợ, cảnh buồn để chúng ta thấy, phải không? Và trong giấc mơ còn diễn tưởng ra những cảnh đó linh hoạt hơn nữa. Đó là do cái ảo giác chúng ta hiện lại. Do nên ban ngày chúng ta ghi nhận quá mạnh thì lên tối nó hiện lại thành trong giấc mơ. Vấn đề thứ ba là vấn đề do giờ này có nhân duyên với một chúng sinh trong thế giới bên kia. Thế giới bên kia mới lạ cho chúng ta thấy trong giấc mơ. Tại vì trong giấc mơ là cái tiềm thức chúng ta là bắt đầu lắng yên, cho nên bây giờ mới giao cảm được cái thế giới bên kia. Thế giới bên kia là mới lạ, gợi ý cho chúng ta thấy được cái cảnh giới của họ và chính họ. Rồi họ nói mình được nghe, rồi họ hiện mình được thấy. Đó là thế giới ở trong giấc mơ của chúng ta. Đó là thứ hai. Thứ ba, thứ tư là chúng ta có cái phước duyên lành tu tập giao cảm với chư thiên. Giao cảm chư thiên thì chư thiên thấy mình tu thương và kính mình, cho nên giao cảm với chúng ta thấy để báo những điều lành tốt chúng ta tương lai sẽ tới, phải không? Đó là điều lành. Điều thứ năm là chúng ta tu hành tinh tấn giao cảm với bậc tổ, các bậc đại sư đã qua đời hay là Bồ Tát Phật ở thế giới bên kia cho chúng ta thấy điều lành. Đó như vậy, đó là những cái lực giao cảm mà nó tùy theo cái mức độ người tu tập, người hiền lương hay là cái người là có cái tâm niệm phạm phu mà nó chiêu cảm đến cái hình ảnh trong giấc mơ của chúng ta. Đó như vậy, có trường hợp đặc biệt hơn là chúng sinh không phải là bà con của mình thấy mình tu, hay là thân bằng cái ruột của mình đó, rồi cái là cảm giác chúng ta trong giấc mơ để thấy để biết mình khổ như vậy để nhờ mình cứu họ, nhờ mình cứu họ. Cũng như quý Phật tử chúng ta tu như vậy, nhiều khi chúng ta nằm trong giấc mơ mình thấy bóng đen hiện về giữa chúng ta. Bóng đen đó mình không biết là ai, đàn ông hay đàn bà. Có khi mình đã thấy cái lưng mình tưởng là đàn ông hay đàn bà rõ ràng nữa, nhưng mà họ không nói gì hết. Nhưng mà cái thân xác mà mình nhìn thấy á, người rất là khổ sở, phải không? Thì đó là họ đến với mình mà không dám nói nên lời, chỉ bằng hành động cho mình thấy để mình giúp đỡ họ, hiểu không? Cho nên người tu chúng ta hiểu được vấn đề này, chúng ta liền là niệm Phật hay là mình tụng kinh thì mình hầu hướng cho họ. Nếu mà trong giấc mơ mình tỉnh táo á, mình nói cho họ rằng tôi biết rồi, thôi được rồi, để tôi niệm Phật, để tôi tụng kinh làm công đức để hầu hướng cho vị, để là các vị được nương nhờ phước lành này mà siêu thoát. Đó như vậy rồi là xong, hiểu rõ không? Đó như vậy, tức là họ đến họ nhờ chúng ta giúp đỡ họ. Đó như vậy thì đó là những cái giấc mơ, những cái điều cảm trong giấc mơ, giấc ngủ của chúng ta mà chúng ta nhìn thấy được là như vậy. Thì đó là sư nói hôm qua, sư thấy đó là cái giao cảm trong giấc mơ của chúng ta. Thì nơi đây ông Đẩm được người cha mình là ông Minh đang là hiện về trong giấc mơ để cho ông biết được. Và tự nhiên là người mà được giao cảm là cũng có duyên lành đó, chứ là không giao cảm được không mà tử thì đi vào trong thế giới nó khổ liên tục, phải không? Là không ai cứu giúp mình được cả, nên như vậy thì quá nặng. Nhưng đây là trong cái sự tình cảm liên hệ giữa cha và con với nhau, cho nên chính từ chỗ này nó có sự giao cảm của người cha đã chết và rơi vào trong thế giới khổ của loài heo và cảm dời trong giấc mơ đối với là người con. Đó như vậy, cho nên ngay bây giờ thì là trước mũi của ba có hai lần giật xuống, đó là râu của ba, còn ở đùi có một cái đốm đen. Khi vợ tới chuồng thì ba nhảy lên mừng con, thì để là ông nói trước, khi giờ mà gặp ba đó thì ba sẽ nhảy lên mừng con. Thì trong cái chuồng heo có nhiều con heo, mà con heo mấy cái heo khác nó gặp mình nó sợ phải ba đến, nhưng mà riêng con heo này nó gặp mình nó cho mình lên hai tay, nó cho mình lên là mừng, giống như Phật tử mà mình gặp đứa cháu và bà con mình vậy đó, rồi nó gặp mình nó đưa tay nó chào đón theo nó như vậy đó, như người thân vậy đó. Đó là cái tín hiệu mà người cha nói trước cho con nghe. Sáng ra đẩm đem giấc mộng này kể cho vợ nghe thì vợ kêu là mê tín không tin. Đó là ý của người vợ, là anh nằm chỉ ba tiếng mộng bị cái này mê tín quá đi, làm gì mà ba chết là thành heo phải không? Từ từ đó, cha mình chết thành heo mình kỵ lắm mà nghe, phải không? Tệ lắm, đầu thai ở cái xứ nào đó. Cho nên thường thường sư giảng cha tăng thường giải thích Phật tử nghe cái câu á là sanh ký tử quy, như là sanh thì ký là gửi, tử là quy là về. Nhưng mà người thế gian xưa nay á, họ không biết tử quy là quy về đâu, nói như vậy đó. Thì ra do đó rồi là thằng chó làm sự vậy thi. Thành ra do đó rồi á thì sanh ký tử quy, tức là sống ở thác về, sống ở thác về, sống thì ở là ghi tạm, ở tạm. Tại sao gọi là ghi ở tạm? Ký là ghi, ghi là gì? Là gửi, ký gửi ghi tạm ở, phải không? Đó như vậy, nghĩa là chúng ta ở thời ở đây với thời gian thôi, chứ không ở ngoài được. Thật sự có thể ở trần gian này ngoài được không? Không, ha. Bà Phật, bà Diệu Tư sắp đi rồi, bà Diệu Thảnh, bà Thọ, bà Hòa, bà Hiển sắp đi rồi, bà Liên đây đâu mất tiêu rồi, chắc bà đi mất rồi quá. Em thấy bà Liên chắc bà đi rồi quá. Thì đó là ký gửi 70-80 tuổi thân mẫu của sư đó, ký gửi trần gian ở đây có 79 tuổi thôi, thân thân sư là 84 tuổi phải không? Còn bây giờ thì ông Thành ở đây, Phật tử ở đây mình có người là 70 mấy rồi phải không? Mấy bà già này là 80 mấy rồi đó. Nhưng 1-2 năm nữa là chuẩn bị lên đường, tại vì hết thời gian để hợp đồng rồi phải không? Mà đợi hợp đồng đây chỉ có nhiêu lên thôi, sư phụ thì hợp đồng tới 81 năm đó. Đây sách nói cho phụ biết nè, sách nói nè đó. Hồi đó sư phụ là nói rằng là trong sách nó nói rằng á là tiểu thọ 51 ha, 52 chứ, mà qua 52 á là sống 81 tuổi. Như vậy thì qua 52 đó sư phụ hợp đồng thêm tới 81. Nhờ cái phước tu á mà đang ở chắc tốt, người ta cho hợp đồng thêm được thời gian nữa là 81 tuổi ở trần gian này, chứ nó thôi đi 52 rồi phải không? Phải như vậy, nói cho vui thôi. Như vậy thì ký là gửi, tức là cái nghiệp chúng ta nó thọ mạng mình, kiếp này mình sống có nhiêu đó thôi, thì là mình gửi cái xác thân này cuộc đời này chỉ tạm có nhiêu đó thôi, rồi đến duyên trời mới đi thôi. Chứ nếu mà tự mình sống được gì ra mình có thời gian ký gửi lâu quá phải không? Còn có những người sống thời gian này là có bao nhiêu đó, 2-3 năm, 5-10 năm, 20-30 năm, 30-40, 50-60 đi rồi phải không? Nhưng mà hôm nay mình đã đeo tới 80 tuổi, 80 năm rồi mà chưa đi, vậy là hợp đồng quá tốt phải không? Nhưng dù sai nữa là cũng là ký gửi mà thôi, ký gửi mà thôi. Vậy thì sanh ký tử quy, tử quy là tử, quy là về, chết về, về đâu? Thường thường á, nếu mà chúng ta học giáo lý á, thì chúng ta biết rõ. Nhưng mà người học giáo lý dân gian á, nó tự là quy, sanh ký tự quy, quy là về đâu? Về theo ông theo bà, theo ông theo bà của mình, thì ông bà mình chết mình dòng họ đi theo chứ đâu, phải không? Như cái chỗ này mở mặt mà giống hỏi thật to, ông bà đi đâu mà đi theo? Thấy chưa? Cứ biết ông bà mà ở xứ mô mà đi theo đấy, thấy không? Ở bên Mỹ, bên Tây, bên Pháp, bên trần gian này, là Campuchia, là Thái Lan, hay là ở Việt Nam, mở xã nào, huyện nào, tỉnh nào, phải không? Hay là cảnh giới khác hơn. Cảnh giới đó là cảnh giới nào? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, hay cõi trời? Biết không? Không biết được. Mình đâu biết ông bà gì đâu mà theo. Nó đại thôi, nó đại vậy thôi. Tại vì con người chết theo con người, nhưng mà đã theo là theo thú vật, phải không? Nhưng mà khổ nổi Đức Phật nói rằng sanh do nghiệp, sống tạo nghiệp, chết nghiệp mới dẫn đi, thấy không? Vậy thì mình sanh ra là con người này là do nghiệp mình tạo từ quá khứ, được là con người hôm nay, rồi làm con người mình tạo nghiệp, mà nghiệp là nghiệp ác, nghiệp thiện, nghiệp tốt, nghiệp xấu là do mình, phải không?
Từ khi chết cái nghiệp này nó có quyền lực, có khả năng đi dẫn thần thức chúng ta đi về phía bên kia. Cho nên thắng nói thì như thức học á, là luận của Phật giáo là gì? Là truyền tống thức. Nó có khả năng đi dẫn cái thần thức này đi về thế giới đã định. Tại như vậy, sức mạnh của cái nghiệp của chúng ta đi dẫn cái thần thức chúng ta là thức nghiệp á, đi về thế giới bên kia. Như vậy thì tùy nghiệp mà chúng ta bị dẫn đi. Cho nên kẻ ác quá ác thì dẫn xuống địa ngục. Kẻ ác thì vừa là ngã quỷ. Kẻ ác khá khá hơi hơi thì vừa vào lò súc sinh. Mà kẻ ác ít ít thì loài Atula thần. Mà kẻ có ác có thiện á thì đầu thai chứ sao làm người lại. Còn kẻ có phước á về cõi trời mượn phước. Thấy không? Còn nếu mà tự chúng ta hôm nay mình tu niệm Phật thì mình tạo nghiệp gì? Nghiệp đại thiện. Nghiệp thiện rất là mạnh. Cho nên lúc làm chuông của chúng ta là không bị truyền tống thức nó dẫn đi. Chỉ làm chủ được nghiệp mình rồi. Cho nên làm chuông mình tự làm chủ nghiệp mình và tự mình về cực lạc quá. Chứ không tại vì mà hàng ngàn đã niệm Phật giờ mình hứa cực lạc rồi. Nghiệp mình đã thuần đường đi nước nước đã biết rồi. Cho nên chờ giây phút Phật lai nhanh tiếp dẫn mình thôi. Chứ không có bị truyền tống thức nó tống mình đi về bên kia. Hiểu không? Giống như Phật tử đã có tự do ra đường mới đi đâu đi. Thậm chí còn hợp đồng với là người lớn đi chơi nữa. Thấy không? Xe mà xe đắt đang đón chờ mình trước cửa kìa. Thấy không? Đi Cà Mau đặt giá thành phố gì đó. Rồi mình đi chơi du lịch. Thử ý mình. Còn bây giờ vợ tử mà không có khả năng và không có điều kiện để mà đi chơi như vậy. Mà vợ tử bị gì? Thì công an còng đầu vô xe bụng. Thấy không? Rồi bây giờ bị dẫn đi. Đó. Tậu nhẹ thì vô xã. Tậu nặng rồi ra thị xã. Tậu lớn nữa đó. Đưa mình lên tỉnh luôn. Thấy không? Rồi cuối cùng á. Cho chúng ta ra viện rồi bánh giá. Thấy không? Thấy chưa? Là cái nghiệp dẫn. Thế là công an dẫn mình đi đó. Thấy chưa? Nó thì tội mình quá nặng. Trời ơi, thấy hiểu không? Tụi nói vậy hiểu bay không? Như vậy thì mình tự chủ, mình thắng được nghiệp. Cho nên mình tự lại ra đi. Hôm nay mình tự nó thắng nghiệp sống mình chưa? Thắng rồi. Mình tự sống thiện, sống lành, sống tốt, sống đẹp và không tạo điều tội ác nữa. Nhà chuyên niệm Phật là cái niệm đại thiện. Cái nghiệp đại thiện chúng ta đang tu. Cho nên xóa mờ tiêu mòn những tội ác của chúng ta. Và tăng trưởng phước lành vô lượng và năng lực mạnh của niệm đại thiện. Lâm chung mình tự niệm Phật như cả quốc. Phải không? Và có xe đón chờ sẵn. Đó là xe gì? Hả? Xe hoa. Xe hoa gì mới được? À, nói tạm cho dễ hiểu dễ nghe thôi. Là hoa sen. Phải không? Đài sen Phật là đưa chúng ta về cả quốc. Tại vì mình đã hợp đồng trước. Đúng không? Đó như vậy. Còn bây giờ ông Minh đây á, là cha của chú Đẩm đây. Kiếp trước vừa qua chúng làm điều quá tội lỗi, sát sanh hại và giết chóc quá nhiều. Mà cái nghiệp này á, là đầu thai làm nghiệp heo chứ này. Đó, hiểu rõ chưa? Đó là bị đầu thai trở lại mà làm một cái chúng sinh thấp hèn hơn. Đó là làm heo. Như vậy. Sáng ra anh Đẩm đem giấc mộng kể vợ nghe thì bị vợ kêu là mê tín và không tin. 6 ngày sau anh Đẩm lại được cha báo mộng y hệt lần trước. Vậy là lần thứ nhất báo không lại cứu. Phải không? Đêm thứ hai báo nữa. Đó. Rồi anh cũng không nghĩ nhiều tới giấc mơ. Bởi vì cả ngày nó làm ăn kiếm sống vì gia đình nghèo và tử. Gia đình ổng này là có là gia đình gọi diện hộ nghèo. Hai chồng sinh hai đứa con mà đều thiếu năng sống. Chứ là thiểu năng là gì? Là cuộc sống là hai đứa nhỏ nó quá yếu. Là không có đủ khả năng để mà sống như bình thường người ta khác. Thiểu năng. Thiểu là ít đó mà tử. Năng là năng lực. Thiểu năng là danh từ trong khoa học là gì? Là cái sức khỏe kém. Nên là ra hai vợ chồng ở bươn chải làm mang làm mướn qua ngày để nuôi hai đứa con này. Thế là cực khổ. Cho nên là báo mộng hai lần thì thôi đều bỏ qua. Không nghĩ tới. 20 ngày sau nữa thì bây giờ cha báo mộng và anh Đẩm là tiếp tục thấy ba về báo mộng và ông nói rằng sao ba báo cho con hai lần mà con lại không tiền ba. Ba buồn nên ba bỏ ăn nên người ta đè ba ra chích thuốc. nghe kể hấp dẫn không? Sự thật là như vậy. Rồi ông kể có sao ông kể như vậy mà 20 ngày qua rồi mà báo con không đến cứu ba. Cơ tối này con lo nhậu nhẹt ăn chơi hoài. Bây giờ ba buồn quá nên ba bỏ ăn. Rồi nên người chủ nhà đó mới thấy mình ba yếu như vậy là con heo bị yếu rồi. Mới đè ra chích thuốc. Vậy mà ông cũng báo cho hay nữa. Đè chích thuốc ba. Vài ngày sau thì ba tôi về báo mộng lần cuối. Ông nói rằng sau này lo nhậu nhẹt hoài không báo không đi tìm ba. Rồi đêm 22 tháng 11 ba tôi lại về báo mộng cho bà xã tôi. Rồi bây giờ thông báo mộng cho con trai nữa. Con trai nó không thèm có nghe tới ổng giận rồi. Thấy không? Đó, bây giờ báo mộng cho ông dâu. Thì bây giờ ông nói rằng: vợ thằng Út ơi, đi tìm ba, mau đi con, ba khổ lắm, ba trông đợi, ba trông đợi lắm rồi. Nghe như vậy bà xã tôi khuyên tôi đi tìm kiếm con heo. Nhưng tôi nói bà đi thì đi đi, tôi bận làm mướn, nghèo khổ quá rồi. À, sáng hôm sau tôi lui phủ đi làm hồ. Và vợ tôi thì âm thầm đi tìm con heo đó. Đó, bây giờ đi tìm ngay. Bơi chuồng đi tìm và hỏi khắp cả làng xóm ở cái vùng trên. Sáng 23 tháng 11, vợ anh Đẩm bơi xuồng đi tới cái xóm nhiều người nuôi heo. À, bởi vì ổng chỉ ở phía ngoài đó, cho anh đi tìm cái xóm nuôi heo phía ngoài. Thì bây giờ khi vợ anh dò hỏi về chuồng heo như được bố chồng mô tả trong giấc mơ, thì một người dân đây chỉ tới cái chuồng heo của chị hai chị tên là Lê Thị Mỹ Hạnh. Là cái chuồng này có nuôi heo, heo con. Cái chị này chuyên mua nuôi heo nái, đẻ heo con nuôi lớn lên để bán làm thịt. Đó là cái cách nuôi heo của chị này. Đó, và nuôi rất là nhiều năm với cái nghề nuôi heo là của chị Lê Mỹ Hạnh. Trình bày xong với chủ nhà, đem hết cái chuyện giấc mơ anh cha báo mộng như vậy đó đến cho chị nghe. Bây giờ trình bày xong với chủ nhà, vợ anh Đẩm thì đi ngay vào chuồng. Thì người chủ chuồng heo này á, là cứ mà nó được rồi, chắc có lẽ là con heo này quá. Tại vì trong bài heo có con heo vậy vậy đó, cơ thể kể cho nghe vậy. Bây giờ dẫn vào chuồng heo, thì vợ anh Đẩm đi vào trong chuồng và bất ngờ thấy bầy có một con heo hình thù y như ông già tả trong giấc chim bao. Đó, vậy thì con heo đã có hình thù y như ông già tả trong bao, là có mũi, nó có hai cái râu. Hai cái râu không phải là hai râu già, nó có đường trẻ đó, cơ thể cứ như là đàn ông có hai râu rồi nè. Thấy không? Đó, hai cái râu dài còn sống đó. Bây giờ làm heo là chỗ này lỗ mũi đó xẹt xuống hai cái đường khẽ như nè. Thì trong giấc mơ đó rõ là nơi cái miệng ba có hai đường khẽ xuống là hai cái râu của ba. À, thì đi vào thì con heo nó gặp nó, nó bắt đầu nó mừng liền. Đó, như vậy. Bà cả tôi kể lại tình hình hỏi mua con heo đó, thì người ta chịu bán với giá là 2,5 triệu. À, con heo nặng 30 kg và dạng heo bò, vì lông màu vàng và có đốm đen. À, heo bò là heo màu vàng đó mà tử. À, có đốm đen. Một điều hết sức kỳ lạ là khi gặp bà xã tôi thì con heo liền mừng và nó nhảy lên đưa hai chân ra chào lia lịa. À, đó là y như trong giấc mơ mà ông già báo mộng cho anh Đẩm. Khi gặp ba thì ba sẽ là đứng lên và hai chân mừng các con, phải không bà tử? À, nói trước rồi nói như vậy. Rồi bây giờ đưa con heo lên xe chở về nhà và nó ngồi êm ru như người ta ngồi xe máy vậy. À, ngồi cái tự nhiên giống như là người ngồi vậy đó, chứ không phải đứng sừng sững như heo bắt đi vô lò thịt. Thế là ngồi đàng hoàng giống như người ta ngồi vậy. Chừng 2 giờ sau khi được chở về nhà thì nhiều người kéo tới xem. Khi đem con heo thả trước sân thì nó không dám vô nhà. Anh Đẩm nghĩ rằng có lẽ là mình chưa trình những củ quyền thất tổ, như là anh đi vào trong nhà đốt nhang giấy. Có nghĩa là ông vào nhà đốt nhang giấy vượng tổ ông bà, nếu mà thật là cha của ổng đó thì xin cho vào nhà. Vậy đó không, để gì con heo đó là nó chết đi đầu thai làm ở người ông già chết làm con heo, cho nên là ổng biết là muốn vào nhà phải chuyện dễ đâu, là phải xin phép mới được, cho nên không dám vô. Đó, như vậy thì bây giờ con nó có sự giao cảm, nó cảm nhận nó vô giấy ông bà của vượng tổ ông bà cho cha con vào nhà. Thì khi giấy xong rồi sao bà tới nhà tỉnh ra, thì bây giờ là con heo nó chạy tuốt ra sao luôn, từ vô cửa trước ra cửa sau ra sau nhà luôn. Đã như vậy, như vậy thì bây giờ nói rằng cúng xong ra sân nó: ba ơi, con trình củ quyền rồi, ba vô đi. Để nói xong thì ba vô đi là nó chạy theo một cái trong luôn. Nếu con heo bình thường cứ nghe phật tử quýnh thấy bà nó đi nữa, phải không? Bây giờ nói cái nó chạy tuốt vô trong ngay cửa nhà cái, rồi ra cửa sau, rồi nó ra sau nhà luôn. Đã như vậy thì bây giờ bà Phan Thị Sợ, bây giờ lúc mấy người ta coi đông quá thì tôi nói là: ba ơi, ba chờ bà con đi. Thì ổng chạy lại ủi vô dò người này, ủi vô những người kia li lịa tất cả bằng cách là thân thương mà được. Thế ra như vậy là ủi vô dò này, ủi vô người kia, đó là cái cách mà chào của ông con heo đó. Đó, như vậy. Bà Phan Thị Sữa, nhà ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, nghe tin đến coi. Bà khẳng định chuyện ông Đẩm thả con heo ra sân, nhưng heo không chịu vào nhà. Sau khi thấy anh Đẩm cúng giái và kêu heo liền chạy vô nhà, chính bà cũng thấy làm lạ về chuyện này nhưng không lý giải được. Ông Đẩm đinh ninh heo chính là cha mình quá kiếp, nên ông không dám mua cám cho nó ăn. ngày mới đem về, ông nấu cháo tàu hũ để cho heo ăn, ăn chừng một chén là ngưng. Mấy ngày sau ông ngồi chơi, tiện tay thảy bánh tây ra sân thử coi, heo chạy lại ăn ngó miếng và ngon lành. Chỉ được một ngày là con heo ăn một ký lô bánh, ăn ký lô bánh một ngày ông ăn ký lô bánh, rồi tôi pha nước trà đường cho ông uống, thì ông uống ngon lành. À, trong chiêm bao, ba tôi kêu là khi bắt ổng về cầu nguyện 3 ngày rồi giết chết ổng đi để ổng siêu thoát. Nhưng con heo là cha tôi không nỡ để giết ổng. Đó, bây giờ thì công an bắt đầu làm việc, ta coi quá là coi rồi, có ngày coi đêm. Giờ con xã nó rằng đây là chuyện mê tín, bây giờ con heo đi chỗ khác đi. Đó, thành ra bây giờ bắt đầu bây giờ con heo đi chỗ khác. Nhưng rồi sáng nay tôi chở con heo đi gửi chỗ khác rồi. Ngày 27 tháng 11, ông Đẩm chia sẻ với phóng viên câu chuyện ly kỳ về con heo lăng nhăng. Bây giờ phóng viên đến hỏi thăm đó, thì ông mới kể cho phóng viên báo chí nghe. Dân từ các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh kéo về nhà ông Đẩm coi heo ngày lẫn đêm. Họ đồn rằng con heo tôi biết nói, biết hút thuốc lá như con người. Nhưng tôi khẳng định rằng hoàn toàn không có chuyện đó, là đã đồn mà. Thấy đồn thêm ra nữa, chứ đâu có hút thuốc gì đâu. Thế như vậy đó, là chỉ là ăn bánh thôi, giống như người ta đó. Nhưng người ta phóng thêm ra đó là hút thuốc thuốc nữa. Chị vợ chồng tôi nằm mộng rồi đi đem con heo y nằm mộng rồi đi tìm con heo y như vậy, nên tin đó là ba của tôi thôi. Chứ tôi thì thấy hình dạng con heo bình thường, chỉ có cử chỉ và hành động hơi lạ. Là tôi kêu ông tôi kêu làm gì thì ông ấy liền nghe theo. Khi tôi văn mùng cho heo ngủ thì cả đêm nó không đái ỉa gì trong nhà hết. Nó cũng có chuyện lạ phải không tử? Heo thì nó muốn đái nó đã đại thôi, phải không tử? Nó trên từ bình dân dễ nghe mà, nó như vậy. Còn heo này thì không có, nó là ngủ sáng đêm, cứ sáng mà đi ra khỏi bùng nó mới là tiêu tiểu. Đó, nó như vậy, đây là chuyện lạ của con heo. À như vậy. Vì heo này heo người ta mà, nó giống người ta. Nó như vậy. À, những ngày qua vợ chồng tôi và vợ chồng chủ nhà đi làm thuê rào kín cả cửa, nên người thất vọng đến không thể xem được nữa, đứng lóng ngóng ngoài cửa rào. Trong nhà thì có Võ Thành Đảm, 26 tuổi là con trai của anh Đẩm, chăm lo cho con heo. Đảm giải thích rằng không phải là heo mà là ông nội đầu thai. Đứa cháu nội nói là không phải là heo mà là ông nội đầu thai. Tôi mua hộp cơm này về cho ổng ăn nè, bữa nào mua hộp cơm cho ổng ăn hết, ăn cơm hộp rồi nha. Tôi không chỉ cho ổng ăn cơm mà còn cho ổng nước trà, ăn bánh nữa. Mấy món này lúc còn sống ổng thích lắm, bây giờ đầu thai rồi mà vẫn thích ăn. Nói vừa xong Đảm đổ hộp cơm vào thau nhôm rồi kêu con heo ra ăn, như để chứng minh cho lời và nó đúng. Và heo ăn một hơi hết luôn. Thế là như vậy. Bà Phan Thị Cúc, 68 tuổi, mẹ ruột của chị Hạnh, người có chủ nuôi heo bán cho anh Đẩm, kể rằng con Hạnh nuôi heo nái để đẻ bắt con nuôi lớn, đành rồi dành để nó bán heo thịt. Hồi đó tới giờ nó chưa bán heo con, nhưng hơn 3 tháng trước trang bày heo 7 con vừa đẻ để có 1 con lạ. Nó cứ nằm buồn hoài. Thấy vậy Hạnh mới là sợ, mới kêu người thú y để chích thuốc cho nó. Loại heo này đâu có thể, nó buồn hoài. Cho nên con Hạnh là con của bà già nè. Thấy vậy mới kêu thú y chích cho nó ổng báo mộng đó. Bà nhớ con hoài, bà không ăn uống gì trơn, ra trong nhà này bà chích thuốc. Thấy chưa, nó như vậy. Khi nó nặng gần 30 kg thì tường của cái chuồng cao hơn 1 thước mà nó cứ phóng ra ngoài hoài, nên con Hạnh ghét. Con Hạnh ghét. Con Hạnh nói rằng mặc kệ mày, ta cho mày đâu ngàn mũi cắn chết luôn. Vậy thì cứ tới khuya thì con Hạnh thấy nó phóng vô chuồng rồi trở ra, phóng vô chuồng rồi trở ra. Khi cả bầy 6 con kia thì con nào cũng không được cả, chỉ con heo lạ này thôi. Nên con Hạnh ghét quá, kêu nó là cóc tinh. Trong đời tôi mới thấy con heo lạ như vậy. Thôi câu chuyện hết ở đây. Đây là câu chuyện ở An Giang. Đây là đệ tử sư ở Biên Hòa, là Hữu Duyên ấy. Nó nghe được, nó đọc trên báo đó, nó mới mail về cho sư. Sư coi mấy bữa nay mà sư văn cú trong này thì không nhớ hết, mà mẫu chuyện thì nhớ hết. Nhưng mà thôi sư in ra đây để đọc lớp lan thứ tự lưỡng nghe cho kỹ chút. Là câu chuyện này nè. nó như vậy. Thì lại mình thủ y nó nghe cách đây 3 ngày cho sư coi, nó như vậy. Phụ ơi, đây là chuyện lạ, con kể phụ nghe, đó là con chuyện này. Thì qua con chuyện này bà tự thấy sao? À, đó là do ông cha của là ông Đẩm lúc sanh đề là quá giết heo hay là ăn thịt chúng sinh, cho nên khi chết đó là đầu thai là con heo. Thì thường thường người ta biết nhân quả Phật dạy á, mình giết con nào đầu thai con đó, phải không? À, cho nên Phật tử chúng ta mà khen chay thương rồi thoát được nghiệp này, phải không? Tử nào ông cho con ăn chay kỳ mà còn ham ăn đó, còn ham ăn á thì coi chừng, phải không? Phật tử nên nhớ nghe, mình mà ăn chay á, ăn chay được mấy ngày, rồi còn mấy ngày khác á mình còn thích ăn mặn, nhưng mà ăn mặn là không ăn đồ chết, mình mua đồ sống ăn á thì coi chừng. À, mình đã biết tu thiền thiện rồi, thiện hiền rồi, mình làm lành đánh dữ rồi, mà ngay bây giờ mà lại thích ăn con vật khác, thì bây giờ cái nhân quả đến chúng ta nó mạnh hơn là con người bình thường chưa giác ngộ. Cho nên điểm này đó, như vậy cho nên bà tử nào mà còn ăn chay kỳ đó, những ngày thường đó làm ơn dùm sư mua đồ chết ăn đi, đừng ăn đồ sống nữa, nghe rõ chưa? Đừng có cắt cổ mổ họng là lột da người ta nữa, nghe chưa? À, cho nên bây giờ nó nhìn thấy mình á, nó trời ơi, bà tu bà giết tôi, à đó, như vậy thì nó sẽ hận mình nhiều hơn, hiểu không? Nó như vậy đó, nó tưởng là mà mình tu mình tha nó, ai giờ mình giết nó, rồi đạo chú dẫn sang là tha bà giả bà tha, rồi khứa cổ người ta không tha gì hết. Bây giờ đây là đọc ba bài quyển dẫn sanh cho nó siêu không, mà tự siêu nổi siêu, thấy không? Để giết tôi chết là đọc chú dẫn sanh gì nổi. À, nó hận nó thù mình, cho nên là phía sau nó sẽ trả thù mình lại. Vậy thì nó là một chúng sinh lớn hơn mình, mình là chúng sinh nhỏ hơn nó, để nó giết mình lại kiểu cách như ngày xưa mình giết nó đó. Thì cái ông này cháu lúc sanh tiền là có thể là giết heo nhiều, phải không bà tử? À, cho nên khi chết đầu thai làm con heo đó, như vậy. Nhưng mà có cái duyên phước được báo mộng cho con biết, và con đem về để nuôi và tránh được sự giết hại, cũng là cái phước duyên ở trước kia mà đã có gieo nó như vậy. Thì đó là câu chuyện thứ nhất chủ kể cho nghe. Câu chuyện thứ hai là con chó nghe kinh Pháp Hoa. Chó nghe Pháp Hoa nghe. À, câu chuyện này cách đây chừng khoảng gần 20 năm trước đây, chú Hữu đi giảng ở vùng Cái Tàu ở Vĩnh Long, Nha Băng luôn, để ở Châu Thành mình đó. Khi giảng vùng đó thì nghe ông thầy cũng tiền đó kể một cái câu chuyện này. Khi bộ giảng và nhân quả xong rồi đó, xuống nói chuyện chơi, thì ông thầy nó mới kể câu chuyện là ngay cái sớm cử ở nơi trong cái huyện Châu Thành chúng ta là Cả Tàu đi vô mà thử. Đường sớm cử, đặt sớm cử rồi thử. Trong đó có cái nhà đó, bà già và đứa cháu nội. Bà già thường đi chùa và thường đọc kinh Pháp Hoa, và bà rất thích tụng kinh Pháp Hoa để có bước mà, cho nên chiều tối nào bà cũng tụng kinh Pháp Hoa cả. Nhưng mà khi mà hai bà cháu ngồi tụng kinh Pháp Hoa đó, thì bà ngồi tụng Pháp Hoa và cháu nó ngồi, cháu nhỏ mà, cháu nhỏ nó cả chừng 9-10 tuổi rồi, nó ngồi với bà, nó chắp tay, hãy bà lại nói lại, bà đọc nó chắp tay nó nghe thôi chứ nó đọc chưa được. Nhưng bây giờ thì trong khoảng thời gian đó thì có con chó, thấy không? À, nó luôn luôn nó là nó phủ phục trước bà và nằm hướng mỏ về là Đức Phật. À, và nó gục đầu nó nghe kinh, nó nghe kinh đó, để không nghe kinh. À, như vậy thì đêm hôm đó con chó nó báo mộng với thằng cháu. À, vì trước kia con chó đó là ai mà tự không, là cậu của nó, là cậu của nó, bây giờ chết là con chó. Bây giờ con chó này nó báo mộng với là đứa cháu là đang ngồi tụng Pháp Hoa đó, nói rằng là cháu ơi, cậu bệnh quá, cho cậu uống thuốc đi, mấy ngày nay cậu bị cảm, là con chó này nó bị bệnh đó. À, thì bây giờ đứa bé này tức tốc nó nói với bà nội đó, hay nói nội ơi, sao con nằm chiêm bao con thấy cậu con cho hay, nó cậu bị cảm nên cho cậu uống thuốc đi, mấy ngày này cậu bên nói, cậu mày nó đâu, nói dạ cậu, nó cậu con là con chó nè, mà hôm cậu nói cho con nghe mấy bữa nay con chó mình bệnh hoài đó, bà nội không thấy hả? Rồi tao thấy nó bệnh hoài mà không biết nó bệnh gì đó, bây giờ mới dở lẽ ra là con chó là cậu của nó, là con của bà già, hiểu không? Đó, rồi bây giờ thì con chó nó mới là nó được uống thuốc nó hết bệnh. Nó bệnh á, tối đêm đó hết bệnh rồi, nó nói cho cháu nó hay rằng là cậu cảm ơn con, nhờ con nói với bà nội của con mà bây giờ là bà cho cậu uống thuốc, cậu đó hết bệnh rồi đó, cảm ơn con nha. Đó, bây giờ mới biết rõ ràng là lúc sanh tiền ông này rất ưa ăn thịt chó, chuyên môn thịt chó bà tử,
cho nên nó quả báo sau khi chết đầu thai là con chó,
mà con chó này là ở ngay trong nhà của chính mình. Đầu thai là con chó trong nhà của mình. Đây là cái chuyện có thật cho bà tử ở tại xóm cử ở huyện Châu Thành của chúng ta.
Thì chưa, ở đây bà tử có thịt chó không?
Có ai đã từng thịt chó chưa?
Có từng giết chó ăn thịt chưa?
Có không?
Nếu có thì chúng ta hãy coi chừng.
Hồi xưa ở miền Nam chúng ta rất sợ thịt chó bà tử, tới nay dám ăn lắm. Mà sao giải phóng rồi ảnh hưởng miền Bắc đi vô bà tử, ăn thịt chó mát, ăn thịt chó bổ, ăn thịt chó ngon rồi đó. Bắt đầu mới có vụ là quán là thịt chó mọc đầy đường ở trên, giờ người ta bắt đầu bằng thịt chó. Và bắt đầu chó của chùa cũng mất, mà chó ở nhà cũng mất. Chó nào ra đường là bị bắt hết, bị bắt nữa rồi bị bắn nữa. Đó, cho nên bây giờ công an đang là canh gác tối đa là tiền và bắt những người bắt thịt bắt chó. Bắt chó rồi là nhốt vào tử và phạt rất nặng. Đó như vậy đó. Bởi vì dân ta phản quá nhiều rồi. Đó như vậy. Thành ra đó là cái nghiệp ăn thịt chó, giết chó ăn thịt chó. Nếu quá trước xưa Phật tử đã từng giết chó ăn thịt chó, hay là giết mèo ăn thịt mèo, hay là giết con vật gì khác để ăn, thì tương lai chúng ta bị quả báo đầu thai làm chúng sinh đó để bị giết lại. Hiểu không? Nếu mà chúng ta có phước duyên thì đầu thai nhằm cái nơi mà chúng ta là bị đọa đày làm cái loại chúng sinh đó, nhưng mà chúng ta không bị giết hại ăn thịt, đó là gọi là chút phước duyên của con chó đó. Được không? Tại như vậy, người ta đi như chó trong chùa nè, quá khứ chắc cũng là nghiệp tội làm chó, phải không? Nhưng mà may phước nó được đi vô chùa đó hả? Như trong khi có chùa nó chết rồi đó, phải không? Mỗi đêm tụng kinh đinh ngồi nghe trong, phải không? Nhưng nãy giờ chó nó chết rồi, nó bệnh cảm thương hàng rồi nó chết, đừng chôn đàng hoàng ở trong chùa, có phước không? Còn con gô á, con gì, con đô, con đua, nó mới vừa đó là cửa ngõ là bị bắn chết rồi, hết tiền luôn. Rồi để chó quấn của sư phụ đó, chích tắt có 5 phút thôi, rồi nó định nó bắn rồi. Đó như vậy, giờ lối sớm ta nó kêu sen ơi, chó chuột bắn kìa. Thì nó dương cái súng, nó chỉ cái bạn liền, bà la nó bắn bà chết bây giờ. Rồi không dám la, rồi đi dẫn đi luôn là chết, con chó quấn sư rồi. Là mấy chó thì xài giữ cái dinh hoài nó còn tỉnh. Là con gô nè, phải không? Đó là con na nè. Thì mấy con nhỏ này đó đúng ra là có phước lượt vô ở chùa. Và thấy cái chùa nào mà có con chó ở là một con chùa có phước, con chó nó có phước, phải không? Vô đây được nghe kinh nghe pháp để nhờ chú nguyện Phật tử thân thương, phải không? Đó như vậy là tương lai nó thoát chứ con chó là đầu thai là con người. Đó, thấy không? Nhiều khi nó nghe niệm Phật với nó quen rồi, rồi biết đâu cuối đời nó niệm Phật nó giảng sanh luôn, phải không? Đấy, đó như vậy. Thành ra do đó rồi hả? Ở một nơi cũng là con súc vật, nhưng mà nó có phước và không có phước, phải không? Phải được có tu và không có tu, có như vậy. Thì con người chúng ta cũng như vậy, sinh ra một nơi mà chúng ta lại có phước duyên gặp Phật pháp, thì mình được ở trong gia đình cha mẹ có tu, cho nên mình là được tu giống theo cha mẹ ông bà của mình, phải không? Giờ mình được đi chùa với cha mẹ ông bà mình, giờ mình biết tu nữa, rồi lớn lên nó quen rồi chúng ta thành Phật tử thuộc thành, hoặc là có duyên mình đi xuất gia tu luôn rồi giải thoát. Đó là gì? Là cái tốt duyên quá khứ mình có, cái thiện căn đối với Phật pháp, phải không? Bây giờ còn bây giờ có những người sẽ làm người nhưng không có thiện căn đó, mà lại có ác căn. Ác là gì? Điểm xấu ác, căn là gốc. Cái nhân xấu ác kiếp trước đầu thai đã là kiếp này làm người, mà làm gia đình là tà kiếm, là mê tín, là ác quái tội lỗi. Cho nên đầu tư con cái lên giống cha giống mẹ, phải không? Rồi là ra đời là tập tục theo những thế gian thường tình tội lỗi, rồi cuối cùng rồi là sống cuộc đời tội lỗi và khi chết đi vào một cảnh luân hồi. Đó là cái gì? Cái căn, cái duyên. Cái đời xưa bộ đi xuất gia đó mới 17 tuổi cho tu sớm rồi, cho nên người ta nói rằng á, là thằng đó có căn lớn thiệt chứ, mới bị lớn đi tu rồi thì tu luôn tới giờ luôn, không có ra ngoài rằng ngoài đời thế gian trở lại. Cho nên là cái căn tu sư phụ chắc nhiều đời kiếp rồi, phải không? Cho nên kiếp này tu một sớt luôn rồi. Có nhiều vị đi tu thời gian rồi ra có gia đình rồi trở lại, rồi vô tu buồn quá trở gia đình lại, rồi sau tu hoặc là ra luôn. Tại đó không? Hồi đó là chiến tranh mà tử, chùa sư là tới là mấy trăm người, 180 mấy, 200 mấy chứ, 200 mấy. Nhưng mà rốt cuộc cuối cùng còn có hai ông, thôi là sư phụ với thầy sư hảo thôi. Đó như vậy. Thì đang còn tồn tại tới bây giờ còn có hai ông thôi, hai huynh đệ là sư phụ đây với sư hảo và ở thị trang. Có hai thì huynh đệ cô tồn tại tới bây giờ. Còn đa số thì là hòa bình rồi sắp ra đời hết, trở lại gì với vợ con, qua là về để cưới vợ con và sống tới bây giờ thì gia thê đáng tử rồi là kéo lò mọt đi dàn da xui da cháu chắc, phải không? Bây giờ đó là sư phụ là khỏe re. Nó như vậy, thì ra do đó rồi đó là cái căn, cái duyên của mỗi người. Phật tử hôm nay cũng như vậy, đồng thời là bạn đạo của chúng ta. Nhưng mà cái gốc trồng sâu là chùa Phước Linh, chứ mình tồn tại đây mãi và không đi đâu, phải không? Có những cái gốc yếu quá thử là bật gốc dằn chỗ khác. Thấy chưa? Tại gốc mình còn ở đây cho nên đi không được. Tại căn gốc ở chùa Phước Linh với sư phụ cho nên vẫn tồn tại với sư phụ ở đây. Còn có một số thì sao mà thử bứng gốc đi chỗ khác, phải không mà thử? Đó, bị gió cuốn chốt giúp đi rồi. Tại gốc này yếu quá bị đi chỗ khác, nó dậm chân ở chỗ đóng sình khác rồi nó mọc lên ở chỗ khác. Nó dù là phải không? Đó như vậy. Còn bây giờ mà tử trồng sâu căn lành gì cực lạc, mình trồng sẵn rồi, rồi mang mốt mà tử cho hương lên về đó, giờ thấy cực lạc tế, thấy phương. Rồi giờ mà trồng sâu căn lành vào luân hồi thì tương lai mà tử sẽ đầu thai là trong vòng luân hồi khổ, đúng không? Phải hướng về đâu thì đi về đó, là cái nghiệp của chúng ta là như vậy. Đó là cụ thể câu chuyện thứ hai là con chó nhà Kinh Pháp Hoa ở Sấm Cử ở cái tàu. Nhờ nhà Kinh Pháp Hoa đó mà tử, cho nên là nó được là có sự chiêu cảm đến cháu với bà để mà cứu nó sống, rồi nuôi nó đến chết luôn mà tử. Cho nên như vậy. Câu chuyện tiếp theo là câu chuyện là con bà mẹ đầu thai làm con heo bông. Đó là để cha đầu thai, bây giờ tới mẹ đầu thai. Câu chuyện ở thành phố Hồ Chí Minh sư kể cũng lâu rồi nhưng mà tử nào mới chưa nghe đó, sư kể lại cho nghe. Có hai vợ chồng đó, hai chồng giàu đó tử, nhưng mà có duyên để đi xuất ngoại qua Mỹ ở. Nhưng mà trước thời gian đó thì là Phật tử Thuần Thành ở đi chùa Già Lam, đệ tử của Hòa Thượng Thích Thiên Thủ. Do có trong giấc mơ làm chim bao thấy mẹ và báo mộng: con ơi, mẹ kiếp trước làm điều tội lỗi, chí này mẹ chết thành con heo. Trong bầy heo ở nơi cái xóm đó, cái nhà đó đang đẻ ra 13 con, trong đó có một con heo cái duy nhất, đó là mẹ, là con heo bông. Còn 12 con heo kia là heo trắng hết, là heo đực, chỉ mình mẹ là heo trắng thôi. Đó như vậy. Thì bây giờ con hãy về cứu mẹ đem về đi, chứ không thôi mà ta giết mẹ chết tội nghiệp ngại lắm con ơi. Thì Phật tử mà nghe như vậy rồi đó, biết như vậy rồi là tin nhân quả mà tử, cho nên tìm đến ngay cái nhà nuôi heo đó. Thật sự đúng địa chỉ bà mẹ báo mộng, mà bây giờ đến ngay chỉ là đến đó rồi hỏi người ta: heo tôi mới sổ chuồng cách đây một tuần lễ, nào và đẻ ra 13 con, 12 con heo trắng là heo đực hết, chỉ duy nhất có một con heo bông là heo cái thôi. Đó như vậy. Cho nên bây giờ thì bây giờ người đó mới kể rõ cái giấc chiêm bao cho người chủ heo và mua con heo này đem về. Thì nghe kể như vậy người ta không bán, người ta cho luôn, đem heo về mừng quá mà thử ôm con heo về nhà nuôi. Đó, mà kêu nuôi mình kêu bằng mẹ không à, chứ không kêu bằng con heo nha, bị biết là mẹ mình rồi. À, nhưng mà lót giường cho nằm, dân mùng cho ngủ, thì mẹ đêm đêm về mẹ nói rằng: con ơi, nghiệp tội mẹ nặng lắm, mẹ không thể ngủ giường được và đừng dân mùng, hãy để mẹ nằm dưới đất là được rồi. Là mẹ thoát chết là mẹ mừng lắm rồi, cảm ơn con. Đó, thì cho ăn cơm để trong tô được không ăn, tại cám để trong cái máng mới ăn, tại vì nghiệp của mẹ phải chấp nhận như vậy mới trả hết nghiệp được, thấy không? Đó như vậy. Thì bây giờ dần dần á, bà thử không, bà lặng lẽ nuôi mẹ mình không cho ai biết hết. Con heo ô lớn lên nó bự lắm Phật tử, bự thật là to, hơn một tạ lên. Thì bà có duyên đi xuất ngoại rồi theo cái dạng HO với người chồng. Thì bây giờ con heo sao đây, con heo mẹ mình sao giờ đấy? Bây giờ mới đem tâm tình giữa lại là Hòa Thượng Thích Thiên Thủ là thầy của mình, là tâm tình rõ ràng rồi, và thôi được rồi, con đem vô chùa đi để là thầy nuôi cho, để là chết rồi thầy là cho đi quả táng luôn. À, thì hai vợ chồng mừng quá mới nói với mẹ: đây mẹ ơi, con sắp đi rồi, không nuôi mẹ được nữa, thôi con bạch với thầy gửi mẹ vô chùa, mẹ mừng mẹ dừng mẹ quan nghĩ cho con nghe. À, bà gật đầu. Gật đầu nghe mà đấy, bởi vì nói cho mẹ con sống, rồi đem vô âm thầm lặng lẽ đem vô chùa Già Lam. Chùa Già Lam mới xây một cái nơi đặc biệt, có phòng riêng để cho bà này ở. Mà bà này kêu là hồi sống tên tiền bà là thứ năm, cho nên kêu là bà năm, kêu bà năm nha. Bà tử nó lớn lên, cái năm nó dài mà đấy, vâng, lớn năm nó dài này, chứ không phải là heo bình thường đâu, có như vậy. Nhưng mà có cái đặc biệt là gì, sau này khi trở về già rồi á thì không ăn cơm nữa, mà to ăn trầu không, ăn trầu không à. À, mỗi bữa đem trầu xỉa thuốc đàng hoàng, đem rồi thôi ăn trầu rồi ngủ khò, có như vậy là nằm ở trong phòng không ra ngoài. À, thì bây giờ Phật tử thời gian Phật tử đi tới luôn giết rồi nghe xù xì giết á, mới xin coi, xin coi thì Hòa Thượng mới thầy mới cho coi giết gồm ra, thôi sao tới rần rần ra coi. Bây giờ kêu á, mà kêu heo là không bao giờ ló đầu ra, bà kêu bà năm ơi cho tôi thăm bạn chút, thì bà mới bước ra, bà khịch 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 nó cứ nhe răng ra mà cười, phải không? Đỡ đầu chở vô, rồi đem chầu trang thì phải ăn liền, cho đoạn không ăn, thấy không? Đó là cái nghiệp quá khứ nó còn tồn động lại từ lúc mà già đó, phải ăn chầu. Cho nên khi chết vẫn còn là đầu heo vẫn thích ăn chầu. Ở đây có bà ăn chầu, bà làm nguyên chầu coi chừng nghe không? Thấy rồi, thì ra bây giờ kêu bà Năm ơi cho con thăm bà chút, thì bắt đầu họ đi ra, rồi xong rồi á vô như vậy đó, cái kêu heo dứt phát không ra. À, thấy đó không? Rồi thời gian lặng lẽ trôi, thì đến đông quá, bây giờ sao bà tử? Công an nó đợi nó làm viên cho hòa thượng thiếu thủ, kêu hòa thượng đừng cho tôi đến xem nữa, nó rần rần thì đóng hòa thượng ơi, hòa thượng mới đóng cửa, thì bây giờ sao không cho con nữa? Giờ cuối cùng heo già lại nó chết, hết chuyện. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện thứ ba rồi phải không? Câu chuyện thứ tư là câu chuyện con heo đưa giỏng cho cháu ngoại của mình. Đây là câu chuyện rồi sư học hồi nhỏ để nghe thầy kể lại nha, kể lại cho nghe. Câu chuyện dân gian Việt Nam chúng ta, trong gia đình đó có hai vợ chồng sanh ra đứa con, và hai vợ chồng bằng ruộng cái kế bên hè đó, cách xa chừng một hai dặm đất thôi đó, thì làm rẫy làm ruộng bên ngoài, có đứa cháu ngoại, có đứa con gái thì mới lên là chừng là 2-3 tuổi rồi ta mới để lên cái võng để mà cho nó ngủ trưa. Ở nhà có nuôi con heo nái, nhưng mà heo này đã sai quá cho nên là hai vợ chồng không bán đi, để nuôi đẻ tiếp. Rồi tôi biết rằng heo mình đẻ một hai lần thôi rồi bán đi, đừng có nuôi nữa, mà thấy sai mà nuôi hoài đâu có tử, heo nái nó thành gì? Thành tinh. Bà già xưa rất kỹ vấn đề này, khi mà một hai lần sanh đẻ thôi thì gả nó đi, trên từ gả đó là bán, chứ đừng nuôi nữa. Đó, nhưng bây giờ heo đẻ sao đẻ một lần tới 14-15 con mà tử, thành ra do đó rồi khá giả là nhờ heo này, cho nên là để heo lại. Thì bây giờ bà tử biết sao không? Vào buổi trưa đi làm ruộng, đi làm rẫy, thì mỗi lần mà khi mà hai vợ chồng mà ra làm rẫy làm ruộng á, thì đứa con đưa cho nó ngủ rồi mới đi làm, đóng cửa lại, cửa sau cũng khép lại thôi, bây giờ ở quê mà, thì con heo nái này nó mới đẩy cửa nó vô, thấy không? Nó ngậm cái giọng nó đưa tới đưa lui, và nó hát rồi ru cho đứa cháu ngoại ngủ, phải không? Đó, thì bây giờ ngày ngày qua như vậy đó, 2-3-4 lần như vậy, thì khi mà con đứa cháu nó thức dậy đó, phải không? Nó nghe tiếng hát ru, nó dòm thấy, heo rồi đó, nó quảng hồn, nó khóc rồi đó, con heo này mới ru nó ngủ nữa, cho nó nghe tiếng quen quá nó ngủ. Đó, thì nó kể lại cho bà và cha mẹ nghe, cha mẹ không tin. Rồi bây giờ đó, về bữa sau, vài bữa sau thì bắt đầu là bà hai vợ chồng Dinh đi về, vào khi ra ruộng hầu đó Dinh trở về thì đứa con đang ngủ, thì nhìn vô kẻ trách á, ở ngoài thì con heo nái mất tiêu rồi, mới thấy cửa sau bị trống đi, bắt đầu lén lén nhìn vô kẻ trách, các lũ dắt dùm nhà lá mà nhìn vô thì con heo nái đang ngậm cái giọng của đứa con mình mà nó hát ồ đưa con, phải không? Đó, mà cái bài hát này là cái bài hát ngày xưa chính mẹ mình ru mình còn thở nhỏ, phải không? Đó, như vậy đó là câu chuyện là mẹ chết thành con heo nái, đầu thai lại ở trong nhà của đứa con gái, rồi lại là đưa giọng cho cháu ngoại ru cho nó ngủ, thì chưa hết chuyện rồi. Thấy ghê lắm chưa? Nó như vậy, thấy không? Đó là vậy, là cũng cái nghiệp đó, tái sanh trở lại làm heo. Nói như vậy. Câu chuyện thứ tư là câu chuyện kể chủng chuyện xưa, mà chuyện thực tế mà chúng ta có thể bây giờ vẫn còn có tìm biết được ở nơi Mỹ Tho, là câu chuyện bà ba cháu gà. Nghe chuyện ba cháu gà chưa? Bà ba cháu gà là bà ba bán cháu gà ở tại đường Bát Xưa, tỉnh Thất Liên Hoa, ở thành phố Mỹ Tho. Sư phụ kể ngay địa chỉ luôn. Bây giờ bà là sư cô, bà chết rồi, tu lâu rồi bà chết rồi. Thì trước khi làm một gì sư cô đi xuất gia đó, thì làm một người chuyên môn bán cháo gà. Bán cháo gà là sao bà tử? Là mua gà về bằng thịt để mà nấu cháo mà bán cho người ta hàng đêm, hàng ngày. Đó là nghề bán cháo gà. Còn ở đây bà tử bán cháo gì? Cháo vịt, phải không? Hay là bán cháo rồng, bán cháo gì đó. Thế bây giờ nói bà bán cháo, bán cháo gà. Thì bà tử một ngày bà mua về 1-2 con gà bự, rồi tới sáng là mừng đó, là bầm đặng nhiễm để mà là làm cháo gà bán đắt gì đó mà tử, Thì trong cái nghề nghiệp như vậy đó, thì khoảng một đêm bữa đó bà mua về con gà to. Gà to nhà thay vì mua hai con gà, giờ mua con này bằng hai con gà, làm gà cầu bự. Thì bây giờ chói con gà để đó, đặng khuya 3 giờ mừng con gà này đi sáng bán buổi sáng. Thì trong tối ngủ khuya thì bây giờ bà nằm trên bao thấy ông nội hiện về và nói rằng: con ơi, làm ơn thả ông nội ra, đừng giết ông nội, tội nghiệp lắm con ơi. À thì bây giờ trong giấc mơ nó ngủ, ông nội chết lâu rồi, tại sao ông nội nó con giết ông nội mà ông nội ở đâu mà con thả? À thì ông nội mới nói rằng: ông nội là con gà trống mà con mua về hôm qua đó, chút nữa con giết con làm cháo gà bán người ta. Con bò trống đó chính là ông nội đó, con ơi làm ơn thả ông nội ra, đừng giết ông nội, tội nghiệp nha con.
Mà tự thấy không?
Thế thì bà này bà nghe bà hết đồ dưới rồi. À, xuống thì nhớ lại là mình mua con gà trống bự và đang cột ở dưới nhà bếp, và chút nữa đây là mình sẽ giết con gà trống này.
Tự thấy không?
Bà nghe bà hết đồ dưới rồi. À vì có tình đi chùa, bán cháo gà mà cũng thích đi chùa đó. Nghe nhân quả thầy nói mà chưa chịu tin, đang bây giờ nghe báo mộng về mới thấy hết hồn mà sợ. À, cho nên bây giờ tức tốc lại gặp con gà trống đó, xa liền ông nội ơi, ông nội ơi, con không giết, dám giết ông nội đâu, thôi con không để ông nội đây để con nuôi nghe, chừng nào ông nội chết con chôn ông nội, con không dám giết ông nội đâu, ông nội tha lỗi cho con. Xa liền là mở chó gà, rồi để gà trong nhà nó để nuôi, con gà không dám ra ngoài, tóm gà vẫn trong nhà cho bà nuôi cho tới chết. Từ từ biết ra không, sau thời gian con gà chết rồi đó, bà không còn làm bán cháo gà nữa, từ bắt đầu lúc đó và đi chùa nghe kinh nghe pháp. Rồi đến thời gian đó khi con gà trống chết rồi, bà chôn rồi, bà mới đi xuất gia luôn, xuất gia luôn một tỉnh đã là một sư cô. À do bà trong khi mà thời gian bà tu á, làm sư cô nghe, trong thời gian đi tu mà tỉnh, thì trong giấc ngủ của bà nằm chim bao, nằm chim bao, và nằm chim bao một giấc chim bao rất là dài, thấy bà thần hồn thoát khỏi xác như bà đã chết rồi. Thì cái thần hồn bà đi vào thế giới bên kia, qua từng cảnh cửa, qua từng đoạn cửa, bộ tử biết sao không phải chỉ làm gà thôi, thỉnh thoảng bà làm vịt nữa. Có như vậy thì ra qua những cánh cửa bị những con vịt á, đó là nó cầu xé, nó cắn bả và tan nát tơi bời luôn. Con vịt làm vịt ấy bằng con nghé đó, đã bị vịt xanh tiền bả từng làm vịt để mà bán cho bạn, tức là cháu vịt thời gian bán cháu gà, nên cái cuộc đời bả sao bán cháu gà chưa mà bán cháu gà thôi, chứ lúc trước là bán cháu vịt ế mà bán cháu gà. Thì qua thời gian bán cháu gà thì giết gà rất là nhiều, cho nên tới cái cửa thứ hai là sao, là tới là cái cửa những con gà đến đá, đến cắn, đến mổ, đến cào cấu bả, con gà nào nếu bằng trong nghé ở trên này nhỏ xíu xuống bằng trong nghé thời bả la lên xíu một khổ sở vô cùng. À, xanh tiền mày cắn tao, mày giết tao, mày bằng tao, nên tao trả thù mày, nó xúm lại, nó mổ, nó cắn, nó xé, nó đá, nó quào, nó bư bả. Thế như vậy rồi cuối cùng nó đi vào cái thế giới địa ngục gì đó rồi, thấy chúng sinh hành hà đau khổ, bà thấy bà thấy thương quá trời đi, bà sợ đó, rồi bà niệm Phật. Bởi vì đi tu rồi biết niệm Phật rồi đấy, do đó mà nhờ cái phước cuối đời bà lo tu, cho nên là bà không đi vào cái thế hành hình của địa ngục khổ đau. Đó là Diêm Vương mới cho bà biết cái tội lỗi của bà sanh tiền á, làm nhiều tội ác như vậy, và giới thiệu cho bà nghe những người này chết như vậy là do nơi là sanh tiền làm tội ác như vậy, mới đọa vào cái thế giới địa ngục như thế này. Đó là thôi cho nhà ngươi biết mà đi về trần gian, hãy mà kể lại cho thế giới trần gian nghe, để biết sau này đừng làm tội lỗi như nhà ngươi nữa, để đừng làm tội lỗi như những chúng sinh bị đọa vào đây. Cho nên á, bà có cái đặc biệt á, là nhờ bà có tu thời gian sau hối hận mà tu dữ lắm, cho nên là bà đi qua cái cửa nại hà đó mà tới không uống cháo lúa, không uống cháo lúa, cho nên mà khi tỉnh dậy đó nhớ hết mọi chuyện mới viết lại câu chuyện bà ba cháu gà. Chứ thôi là đi qua đó rồi là chôn cháu lúa là quên hết mà tới không nhớ gì hết. Đó nó như vậy đó, nên thành ra đó là câu chuyện của cháu gà, câu chuyện chấn động thời gian dài thời khoảng là chưa còn rẻ đó mà tới. À, là câu chuyện đó của hòa thượng, và đó là thượng tọa Thích Thiện Long ở là Bến Tre, tôi viết và kể lại câu chuyện của bà cháu hoàng. Khi sư phụ về ở Mỹ Tho trụ đó, cho coi câu chuyện này mới thấy địa chỉ vậy nè, tụi thân hành đến ngay tỉnh xa tỉnh thất đó liền. Lúc đó thì sư phụ đã gặp được bà rồi, bà chưa chết, bà lại ra chưa chết, nói như vậy gặp bà rồi hỏi chuyện lại đó, bà mới kể đầu đuôi lại cho sư phụ nghe y như câu chuyện ở trong sách kể vậy. Đó là bà cháu gà, là sư cô ở tỉnh thất Liên Quan, ở nơi đường Bắc Đầu, đường Bắc Sơ, ở thành phố Mỹ Tho. Tỉnh thất bây giờ vẫn còn mà chết mất rồi. Đó, như vậy là câu chuyện có thật ở trên trần gian của chúng ta, ở trong cuộc đời hôm nay. Đó, như vậy thì cái chuyện này xảy ra trước giải phóng, trước giải phóng lúc đó là một cục trẻ trang trụ của thành phố Mỹ Tho, là một cấp sĩ. Đó là câu chuyện bán cháo gà. Ở đây phụ nữ là bán cháo gà không? Có được nha, câu chuyện này là ấn giờ gà là bán mà tới. Bán cháo vịt không? Mình bán cháo gà cháo vịt gì cũng giống như nhau thôi. Bán cháo cá không? Đó. Cứ bán cháu cua. Nói chung là những cái sinh hoạt này đều giết hại chúng sinh để mà gặp sinh kế sinh nhân mình, đều là có gì, có nhân quả và có báo không. Cho nên Phật tử nhớ rằng khi mà sư phụ truyền giới cho quý đệ tử á, phải không, thì Đức Phật có giải rất rõ thế này: người tại gia cư sĩ không làm được những nghề như sau này. Những nghề khác đều làm được hết, nhưng những nghề này dứt khoát không được làm, để tránh cái quả báo và cái đời tương lai khổ sở bị luân hồi. Một là không được nuôi súc vật để bán. Nuôi súc vật là nuôi những con vật để bán. Nó súc vật là tất cả con vật mà để mình nuôi để bán. Nuôi cá, nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi bất cứ con gì nuôi để bán kiếm tiền là không nên. Nghe rõ chưa? Nuôi súc vật để bán nha. À, tại vì đấy là nuôi những con vật bán có tiền mau vào. Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo. Mấy ông bà già sư nói câu dần: muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo. Cá thì mau lớn lắm và mau bán, phải không tử? Mau giàu, bởi tử thấy người nuôi cá giàu ghê chưa? Mau lắm. À, muốn khá nuôi heo, heo thì khá thôi, làm giàu không nổi đâu. Khá thôi, không bằng nuôi cá. Tại vì heo nó giá năm mới bán được, còn cá mấy tháng bán rồi, phải không? Bây giờ bán tiền rất là nhiều, bây giờ nuôi nhiều bán nhiều, còn heo, con heo đâu bằng mấy chục kg cá đâu, bằng trăm kg cá đâu, phải không tử? Nói cho vui thôi. Như vậy thì muốn giàu nuôi cá, muốn khá thì cho nên đua nhau nuôi cá, phải không? Đua nhau nuôi heo. Nhưng mà đâu ngờ cá và heo đó là con gì vậy? Nuôi vịt, nuôi gà, là cha mẹ ông bà mà chết đầu thai trở lại, phải không? Đó, mình nuôi để mình đưa người ta giết chết ông bà cha mẹ của mình đi, phải không? Như vậy hay là mình nuôi để mình giết chết đình bán, như vậy thì có tội không? Tội. Nhưng nói đây nữa, theo tinh thần Phật giáo nha, thấy rõ biết rõ cho mình sợ và Phật cấm không cho làm chuyện đó, để mình không bị vi phạm và có tội lỗi giết ông bà cha mẹ mình để có sự sống. Phải làm nghề khác, đừng làm mấy nghề này. Thì người thế gian không phải là Phật tử rõ gì giàu họ mới làm kinh doanh này. Là thế chưa? Một ngày giết bao nhiêu sinh mạng đã để mà lấy đồng tiền lời từ một con cá, lời bao nhiêu? 1.200.000 con cá một ngày được bao nhiêu tiền? Thấy không? Gà giết heo, cuối bò trâu, từ vô mấy cái chỗ mà giết heo giết gà giết được, thấy không? Khủng khiếp. Họ để treo lủng lẳng thấy ghê không? Đó, như vậy đó là gì? Là cái nghiệp đó, là như vậy. Vậy thì đó là cái nghề nghiệp mà tạo nghiệp tội. Phật cấm không được làm là thứ nhất, không nuôi súc vật để bán, không mua bán thịt. Thì có những Phật tử chúng ta vẫn còn bán thịt, nghề nghiệp bỏ không được, bây giờ phải ráng đi bỏ lần đi, đổi nghề khác, đừng có mua bán thịt nữa, chứ nó hiệu tử nha. Nó như vậy đó, vì cái Phật tử chúng ta là Phật tử thì cái nghề này đó thật sự mình khi nào á mình chỉ con heo này để bán làm cho tôi là có tội, có tội điều gì? Mình chỉ con heo nó có nạc có mỡ gì đó, nếu mà tử nó mình chỉ mà vô chuồng chỉ ra như vậy đó. Nhưng mà mình đã mang cái nghiệp tội. Còn bây giờ cân thịt để bán thì nó nhẹ nhàng hơn. Ví dụ mà ra thịt đó, mình mua cân về bán thì là mua thay ma bán không sao, nó đỡ hơn là giết hại mình chỉ. Hôm nay bộ nói rõ cho nghe đó nha, tại vì mình là Phật tử rồi đó, như vậy cho nên chuyển nghề. Có người thì đi mua heo bán sống, mà ai là mua heo về đó mà làm cho bạn đó, như vậy thành ra cái nghề này phải bỏ đi. Nếu mà chậm cũng ráng cố gắng để mà thay đổi cái nghề của chúng ta, để không giết làm ông bà cha mẹ của mình, hiểu rõ chưa? Đó, như vậy đó là nghề thứ hai, là mua bán thịt. Bán thịt đang bán thịt heo không nha, thịt trâu, thịt gà, thịt vịt, thịt chó, thịt mèo cũng là thịt hết đó, như vậy. À, đó là thứ hai. Thứ ba là không buôn bán dao mát, cung tên và súng ống, tức là những loài giết chúng sinh, cha đừng nên buôn bán thứ này. Cũng có Phật tử á, đi mua là dao rồi là mát, phải không? Rồi là gì? Là chanh, là dứa, là lưỡi hái, lưỡi gì đó để buôn bán. Phải là cái đó là cái đồ cắt cỏ cũng mà cũng giết người được đó, để người khác làm, mình không làm cái nghề này, hiểu không? Tại vì cái nghề cái này bán đi có thể giết nhau được, người ta buôn bán cái thứ giết hại, rồi thậm chí nó súng ống tung tên, đó, thứ này không được làm. Thôi được buôn bán nghề khác. Phật dạy rất kỹ chỗ này Phật tử, chứ nghề vô làm ăn mà, nhưng mà nghề của người Phật tử mình không làm nghề này. Đó, thứ tư là không buôn bán thuốc độc. Thuốc độc là gì Phật tử? Thuốc sâu. Thuốc sâu giờ bán hàng ngàn đa số, màu giàu lắm, thuốc này không có trả giá. Thuốc độc đâu có trả giá, thuốc bắc, thuốc tây đâu có trả giá, thuốc là không có trả giá. Thật tử, nói nhiều là lấy nhiều à. Nói như vậy đó, thành ra thuốc sâu để giết hại chúng sinh. Rồi nói là thuốc sâu để giết con cá, giết cua, giết sâu rầy. Nhưng mà con người cũng chết không?
Chết.
Mà người nhiễm độc cũng chết bởi thuốc sâu rầy. Cho nên thuốc độc không được là bán. Thành ra có mấy người kinh doanh về phân bón đi đâu thuốc sâu rồi tử, mau giàu lắm, nhưng mà nghiệp rất nặng. Bằng chứng là hiện tại mình khổ về thân trước, bán thuốc sâu phải thử thuốc sâu trước người ta. Nên nồng nặc trong cái mùi thuốc sâu, sao là sao là bệnh. Phải nói chứ, đó, mấy người nào mua bán mà phân bón thuốc sâu thử, trong gia đình nó đầy cả mùi thuốc sâu. Rồi mình ngửi với ảnh hưởng cơ thể của mình. Nhưng mà gom tiền vô thì mình không, mình thấy ham, mà cái bệnh tương lai mình không nghĩ tới. Giờ cái thuốc này là để bán, để giết hại chúng sinh này, giết hại chúng sinh kia. Thậm chí con người mua về nói rằng là để giết hại sâu rầy, ai ngờ họ về nóc chai đi luôn. Như vậy là không được buôn bán nghề thuốc sâu. Đây vậy. Rồi cuối cùng là không được buôn bán rượu. Buôn bán rượu là thứ tư, không buôn bán rượu nhé. Không bán rượu nghĩa là gì? Là rượu là chất độc, nó làm gì loạn trí cuồng tâm của người ta, và làm ta dễ gây cho tội lỗi lớn lao khác. Cho nên là rượu là thuốc độc, mặc dầu nó đồ chay, bởi vì nấu bằng gì, bằng gạo, bằng nếp mà ra, đâu có sát sanh hại vật gì đâu. Phải là thế, nhưng mà làm cho người ta mê mẩn loạn trí cùng tâm, uống rượu vô rồi hết biết trời đất rồi, tao mày không à, chờ không phải anh em mà là cha con gì nữa chứ, hai cha con mà uống rượu nhau hồi cái mày tao hồi cái cự lộn luôn, tao nói mày nghe tao nói, mày không được nói tao nói mày nghe, tao nói vậy thôi, rồi uống lộn nha, phải là thế, từ đây do đâu, về đâu uống rượu, chờ có thể làm những việc tội lỗi khác lớn lao là do nó uống rượu mà sinh ra, đó, cho Đức Phật cấm người cư sĩ Phật tử chúng ta không được uống rượu. Là cái giới rồi, nhưng mà không được bán rượu, nấu rượu, nó như vậy, nấu rượu để bán không được nè, lập quán bán rượu không được nè, phải bỏ. Bán quán gì được, nhưng mà đừng bán rượu vô nghe, tại vì bán rượu đắt lắm mà đi, nó như vậy, bỏ, đừng bán, đó như vậy. Rồi đó là thứ tư. Còn thứ năm là gì? Là buôn bán người. Buôn bán người, bán người là bán gì? Là đem người để bán làm nô lệ đó. Bắt người chỗ này đem đi bán chỗ kia để kiếm tiền. Bây giờ có luôn có buôn bán người không?
Khó chứ.
Mình bắt con trai con gái đi bán mà thử, là buôn bán người đó, tiền dữ lắm mà thử. Đó như vậy, đây là nghề nghiệp rất độc ác. Đó như vậy. Cho nên năm nghề này người Phật tử thuần thành không được làm. Nhưng mà vì cuộc sống chúng ta cũng làm rai rai, phải mà thử. Nhưng thôi hạn chế lần lần đi. Đó như vậy đó. Cho nên là rồi Phật tử bớt lại, rồi từ từ chúng ta bỏ cái gì chuyển qua cái nghề khác, để chúng ta không còn mặc cảm mình đã gì, đã làm cái nghề sai. Đó như vậy. Cho nên từ chánh kiến đưa đến là gì, là dần dần đến chánh tư duy, rồi chánh ngữ, rồi chánh nghiệp, chánh mạng là chỗ này nè. Chánh nghiệp là gì? Là nghề nghiệp chân chánh. Chánh mạng là nuôi mạng sống chân chánh. Nuôi mạng sống chân chánh là không lấy cái mạng chúng sinh nuôi mạng mình, thấy không? Nghiệp chân chánh là cái nghề mình sống để nuôi mạng đó, là nghề này không có nghề tàu lộn, hiểu không? Phải bỏ những cái năm nghề kia, còn những nghề khác ta làm được hết, phải không? Nó như vậy, hiểu đâu, bỏ năm nghề này thôi. Rồi khi mà tu rồi không làm nghề gì hết, giống như sư phụ đâu làm nghề gì đâu. Sư phụ có cái nghề duy nhất là nghề gì phải không? Nghề tu sĩ. Phải làm với chuyên ngân dân hỏi nghề gì? Tu sĩ. Tu sĩ là người tu đang học và đang làm, đang sửa tâm sửa tánh của mình là tu sĩ, phải không? Còn với đệ tử mà nghề gì, nghề gì ghi nghề đó, buôn bán làm ăn nội trợ gì đó, vân vân, làm luôn như vậy. Thì đó là một kể về năm cái nghề mà lặp lại mà tử ta nghe khi mình thọ tam quy ngũ giới, thì các thầy truyền giới chúng ta giảng rất rõ. Cho nên mà tử đáng cố mà khắc phục, đã sửa đổi. Sư phụ có một đệ tử ở Châu Thành, hai vợ chồng đó cũng chuyên nghề buôn heo, mần heo bán cái nghề truyền thống của ông già để lại. Cái thiên quy sư phụ đâu đặt tên là thiện hiền á, vợ là vũ hoa. Rồi cái sư phụ đó thôi, bắt đầu hôm nay quy phụ rồi, chuyển nghề đi. Nói phụ ơi, chuyển nghề khó lắm, thường phụ ơi, nghề này cha truyền con nói, mà chuyển nghề được làm nghề gì bây giờ? Thì nói bây giờ vì sự nghiệp tương lai, để mà thoát khỏi tội khổ và niệm Phật để giải thoát, là đệ tử phải chuyển nghề. Ông ấy năm nay là ông là lúc đó quy sư phụ là cũng là 40+ tuổi rồi, bây giờ bắt đầu nghe lời sư phụ có thể ông chuyển nghề liền, qua cái nghề buôn bán không đa cũ, thời gian lặng đợi người ta thì dựng heo mối thì dễ, mà đi dựng mối không ra khó vô cùng. Lúc mà buôn bán không đa cũ được bị nó chèn ép giết rồi bán không được, thôi giờ bạch phụ ơi con làm cũng được nghề này à, bây giờ chuyển qua làm cái nghề bán thuốc sâu. Bán thuốc sâu về phân bón giữa mụ rầy trong chặt trời gió chuyển rồi, bởi biểu ông bỏ nghề bán heo mà về buôn bán thuốc sâu rồi cũng rơi vào cái nghề phân chạy cấm rồi. Bây giờ sao bà tử bán thuốc sâu người ta thiếu nợ tùm lum luôn, ở quê mà tới mùa mới trả nợ, có nhiều lỗ không trả. Bây giờ cục vốn thấy chưa, không nghe là chưa phụ nghe cục vốn thấy chưa, thôi bây giờ bán hết cho người ta nghỉ, bây giờ tính toán qua ngày khác. Bây giờ mình nghe gì phải không, ở châu thành là cái dùng nhãn, ở mở ra một cái nơi là vừa thu gom nhãn và lừa để chuyển đi bán cho công ty. Bây giờ mở ra thu gom nhãn mà vẫn giàu luôn rồi. Bây giờ gặp sư phụ mừng quá trời, nói thôi nhờ sư phụ không chuyển được ngày mà chuyển quá trời khó, mấy năm trời cũng chuyển mới xong. Như vậy đó là mình thoát được nghiệp. Bây giờ ngồi không gom nhãn về và mướn người ta gặt nhãn à, rồi gỡ nhãn làm cơm nhãn bán, rồi đóng thùng nhãn đi bán. Giờ thấy khỏe không, vợ chồng con cái gì phải đây á, đi thơ năm bụi đi xe hơi không, không đi không ra nữa, thấy không? Là nhờ vậy nghe lời Phật mà cũng qua sư phụ dạy mà dám chuyển nghề. Có người không chuyển giữ nó hoài mà tử, để suốt đời đâu có khác đâu mà tử, nó truyền đến đời sau con cháu mình cho khổ sở vô cùng, người sát sanh hại vật mà có như vậy. Cho nên đó là câu chuyện tiếp theo cô kể cho nghe. Rồi bây giờ một câu chuyện mà sư phụ kể cho nghe, đó là câu chuyện cha chết thành rắn ở thành phố Cao Lãnh của chúng ta. Cha chết thành rắn, cha đã chết cách đây là hơn là 4-5 năm rồi mà tử, 4-5 năm rồi. Thì vào buổi thanh minh, đứa con trai nó ra cái mồ của cha nó bằng cỏ, thì cỏ nó phủ lên cả cái mồ vậy nè. Thì bây giờ ra mần cỏ thì ngay cái mần cỏ đó thì có con rắn nằm phanh ở trước mồ ngay cái mộ bia, là con rắn hổ. Cái hổ này là con hổ không phải hổ đất mà cái hổ gì đó, hổ ngựa nó nằm đó, nằm phanh giòn, nó đưa cái mỏ lên le lử, nó gục gạt gục đầu với con và với tao ông con đó, mà con đâu biết sợ quá trời đi. Thế ra mà đã bắt đầu mà nó không cắn mà nằm phanh đó, nó dòm mà nó gục gục hoài à, le lử hoài. Bây giờ đứa con nói ông ơi, ông làm ơn đi chỗ khác, tôi làm màu mã cho ba tôi, ông làm đi hoài sao tôi làm được, thấy không? Đó rồi bắt đầu lấy cái cây đó hất dằn đi, hất vô ra đang trầm, hất ra rồi nó còn ngồi nó bò lại nữa, phanh nữa à, thế là phanh nữa, thấy như vậy đó. Rồi bây giờ hất nữa, dằn nó vô phanh nữa, trời ơi, ông là ba tôi sao mà không có ở đây hoài vậy? Thế như vậy thì nghe nói ông là ba tôi cái sao mà thử gạt đầu, bắt đầu nó run lên rồi, nó bụng ông là ba tôi thiệt hả? Nếu ông ba tôi thiệt đó nha, tôi hất ông cái nửa xăng da 10 thước ngon bò được, ông mới thiệt là ba tôi. Bắt đầu sao mà tử, bắt đầu nó lấy cây hất văng ra xa kia, ông bò thêm một thanh lại nữa, ông gạt đầu. Tôi lại chưa, nó như vậy đó. Rồi bây giờ bắt đầu phải biết sao bây giờ, nó nói trời ơi, ông này là ba đó, thôi nếu ba nằm yên nha, để con mừng mã ba cho đẹp nghe không, thanh minh tới rồi cho ông nằm yên ru thôi, chứ mừng mã xong rồi đó bà tử vẫn nằm đó. Từ sao rồi cái nó nói là ba ơi, nếu ba là con rắn á, ba theo con về nhà đi, ba theo con về nhà đi. Nó đi về nó bò theo luôn mà tử, đó như vậy đó. Thành ra bây giờ mà tử sao, thằng này nó đi á, nó phải bơi xuồng qua cái sông, phải không? Nó xuống xuồng rồi á thì con rắn ở trên bờ, ông là ba tôi á, ông lậu qua đi à, rồi nó bơi xuồng đó, rắn lậu đe thua mà tử, tôi tới nhà luôn. Trời ơi, vô nhà sao mà tử, nó nói vậy nè, nếu ba thì là ba con đó nha, ba lên chỗ bàn thờ của ba nằm tránh đi. Rồi nó bò lên nó canh tròn tránh đó. Rồi thấy không, nó như vậy đó. Rồi bây giờ con cái trong nhà bây giờ bắt là hết hồn dưới rồi đó, bây giờ biết rằng là ba mình thiệt. Thế như vậy đó, bây giờ sao bà tử, ông nằm định rồi, bây giờ vui cho ai hay, nhưng mà con nít mà bà tử, cháu nhà nó ra ung sung mà sớm chứ, trời ơi, ông nậu gì nằm bàn thờ kia, rồi xứng qua ta coi chuyện lạ mà coi dân trần tơ. Bây giờ ông ngầm ngồi trong bàn thờ, giờ sao bà tử à, đem cơm không ăn nè, nhưng mà gì nước trà đá đủ nè, để nước trà đá vô dĩa, ông lấy lửa đút chọc hồ cạn chân nè. Rồi sao bà tử cầm điếu thuốc lên, kéo được một tà thói trong miệng luôn. Ồ, thì nói chuyện lạ lùng chưa? Chuyện này chuyện có thiệt nha, bà tử kể từ ngày xưa không thấy nha. Kể luôn á, người ta coi lãnh thì giảng trên á, nghe kể lại. Rồi bà tử biết sao không? Bây giờ bắt đầu người ta lại xem rồi. Đà, bây giờ công an cũng tới làm việc nữa. À, làm việc nữa. Đó như vậy. Bây giờ thì công an tới rồi, cái đưa nó nhỏ nó mời bà công an tới thì bà trốn đi bà. Ông đi xuống kia bàn thờ chạy mất tiêu. À, rồi thôi không ai dám tới coi nữa. Nhưng để chứng minh cái câu chuyện này là ba mình thiệt hay không, rồi nếu con trong nhà này, ba ơi, nếu ba là thiệt là ba của con á, thì ba hãy đi thăm các chị em hết đi. Ai là con của ba đó, ba đến từng nhà, rồi ba lên bàn thờ, ba ngầu đàng hoàng đi. Thì như vậy con mới thiệt là ba của con. Thì ba tử, tu xuống hơi một, đi tới nhà đứa con gái thăm, tới con trai thăm, nhà nào cũng lên bàn thờ ngầu hết. Đó thấy chưa? Đó là ông đó chết thành con rắn. Thì bây giờ lâu sớm có người bạn của ổng, và nghe nói vậy đó, thì đừng có kể cho nghe. Đúng là ổng rồi, ngoan chứ. Đi ổng lúc nhậu với tao, ổng thường nói câu rằng: tao được chết là đập rắn về chứ con cái của tao. Tao đi đâu chứ? À, nói vậy, thành ra ổng chết thành rắn. Đó rồi, thời gian sau, thì khi mà đến cái mò, đến cái mã đó mà tử, à, thì có cái hang, tìm lại có cái hang, hang lỏng thường ở. Thì bây giờ mà tử biết sao? Cái hang này, bây giờ mấy đứa con lại mới kêu ba ơi. À, nếu mà thật sự mà ba lúc đó thì ổng không ở nhà nữa đâu ba tử. Bây giờ ổng đi mất tiêu rồi. À, bây giờ mới ra: ba ơi, nếu ba đã trở về đây, ba ra cho tụi con coi đi. Đó, thì trong hang chung ra. Chung ra luôn ba tử. Nói rồi thôi ba đừng về nữa. Ba về nữa người ta bắt ba giết ba, ba ở đây đi nghe. Nhưng thời gian rồi sao ba tử? Chết trong hang luôn. Đó, hết chuyện. À, là câu chuyện này có thiệt các cao lãnh đó. Là sư đi trễ là quý Phật tử quý sư đó mới kể cho sư nghe, là một chuyện gần đây cách đây có 2 năm mấy thôi mà tử. Đó là câu chuyện người cha chết và thành trắng ở bên cái mồ của chính người cha đó. À, rồi về nhà là thăm con cái này kia đó, à, và hút thuốc này ha, uống nước trà đá không như vậy. À, đó là câu chuyện thành trắng. Còn câu chuyện hiện tại hôm nay cách đây chừng là nửa tháng thôi, nên ở tại thị xã Tây Đét của chúng ta. À, thì kể chuyện này nha, kết thúc sư mới nói ở đâu nha. Câu chuyện này một vị thầy kể cho sư nghe, một thầy thân quen anh em với nhau mới kể cho nghe câu chuyện này. Nói sư ơi, những chuyện kia nghe còn không ngán, chuyện của tôi nè nghe mới ngán. Đó, rồi ngồi ăn trà tăng nhau mà tử rồi ra rồi ngồi nói chuyện nhau chơi đó. Sư phụ cũng kể chuyện ma, rồi thầy nằm kể chuyện ma, kể nhau nghe mà. Đó, bắt đầu ông thầy mới kể chuyện ma, ma này ma ở trong người ta. Đó như vậy. Thì có một ông thanh niên này nuôi một con chó. Nuôi chó mà thương chó nó mất nổi á, là ngủ chung với chó luôn. Mà con chó này là con chó cái. Con chó cái nuôi từ nhỏ tới lớn mà tự. Khi mà đem con chó này về đó, cũng cưng dữ lắm, cứu thanh niên này cưng dữ lắm. Cưng đến mức độ là tắm rửa nó nè, đút cho nó ăn nè, tối là ngủ chung với nó một mùng luôn. Rồi con chó này sống thời gian có 12 năm nó phải chết. Đã 12 năm nó chết. Rồi được không? Chết ở buồn dữ lắm, bị ông thương nó quá đi. Đó, rồi ông khóc cho con chó này nữa. Thế như vậy, thì bây giờ con chó chết rồi. Thì khi con chó chết rồi á, thì tối đêm nào ổng ngủ, ổng cũng thấy con chó gì ngủ cho ổng. Mà con chó này bây giờ nó sao bà tử? Nó là một cô gái rất đẹp. Tối về là ngủ chung với ổng. Mà ổng tưởng là vợ ổng không à. Thế là ôm cô gái trong giấc mơ, ôm cô gái. Thì cô gái đã biến thành con chó cái. Mà con chó đó là con chó lúc sinh tiền ổng rất thương. Phải biết không? Rồi thấy con chó, rồi thương ôm con chó, thì con chó biến thành cô gái. Cứ như vậy mãi thời gian qua, con người ổng bây giờ là ăn không được, ngủ không được, tối ngày cứ nhớ cô gái là vợ trong giấc mơ, và lại nhớ con chó thương của mình đã chết. Thấy không? Bây giờ con người ổng đờ đẫn tối ngày. Như vậy đó, phải không? Bây giờ đang vật dưỡng bây giờ là giữa thầy đó anh chị bệnh mà không biết trị hết chưa. Bệnh nên khó trị lắm mà thầy. Đó như vậy đó. Nè rồi các thầy nói sư quá giúp tôi cứu ông ta. Trời ơi bệnh này tôi không dám cứu. Nói cho vui thôi. Thôi thầy làm thầy cứu đi. Nói cho vui thôi. Đó là câu chuyện ở tại nơi đây, tại thị xã Tây Đét của chúng ta. Đằng chú đó bây giờ đang bệnh. Thế như vậy, giờ đang được vị thầy đó đang giúp đỡ, biết được kết quả ra sao chứ không biết. Thế như vậy, đó là câu chuyện thiệt ở nơi đây chúng ta. Và thấy không, đó là nuôi chó, thương chó, ngủ chung với chó. Đó, cuối cùng hai cái tình cảm với con chó và người chủ nó thân thương với nhau. Khi con chó nó chết tan rồi nó trở lại để gặp người chủ của nó trong cái gọi là tình chồng nghĩa vợ trong giấc mơ. Thì ghê chưa? Chính người đó nằm thấy rồi nó kể lại như vậy, rồi nói như vậy để cho mình biết như vậy đó. Tới đâu rồi là ôm con chó thì con chó biến thành cô gái đẹp, mà ôm cô gái đẹp thì nó biến thành con chó cũ của mình. Cứ như vậy mà chập chờn mãi mà tính ôm không người nào ra người nào hết, ôm chó thì biến thành cô gái, mà ôm cô gái thì biến thành con chó cũ của mình. 12 năm ngủ chung với nhau, hỏi sao không có tình cảm mặn nồng giữa là người chủ và con chó. Họ thấy không, mà con chó mình nuôi nó gần mình á, ảnh hưởng cái sự là giao cảm với mình, cái tình thương của mình với con chó. Rồi thấy con chó là cái tánh tình nó gần như con người rồi, thấy không? Cho nên mình giải cái gì rồi nó theo cái nấy, nó thèm theo cái tánh của mình, nó quen đi. Mà tự theo chó mình nuôi mà giải khôn đó, nó rất khôn, mình chửi mình mắng mình đánh đập nó, cái tánh hung dữ của mình á cũng truyền sang nó nữa. Tự theo mà tự thấy chó săn không, thợ săn giải nó dữ, nó rất dữ, phải không? Chó bị nít rồi bên châu Âu mà tự, còn chó này khủng khiếp, nó giống như là thú giả mang rồi đó, nó như vậy đó. À, thật ra còn chó ta của chúng ta đó, mà khéo dạy á thì nó hiền từ dễ thương, phải không? À, nói chung là con chó nó bản tánh nó gần với con người, cho nên sống gần được con người nó cũng có một cái căn duyên lớn. Ở khi mình truyền đạt tư tưởng cái đó bằng tình cảm, một sự thân thương thì nó thân thương lại với mình. Thật đấy không? Đó như vậy đó. Còn mình dạy nó với tu, nó cũng tu, mà tại nó có những chó mà dạy nó sáng. Tại nuôi chó đó, mấy con chó nhỏ, chó lớn mà tự dạy nó sáng, ăn đi nè, sáng liền cho ăn. Nè, nó sáng liền. Mấy hai chắc ta lại Phật tử. Hồi đó sư ở chùa đó có nhiều Phật tử đó mà nó giới thiệu cho dẫn chó vô cho sư coi. Nó sư ông chó còn hôn lắm. Còn nói sao vậy nè, sư đem bánh cho anh đi. Biểu lại mấy lại. Lại bốn lại đi ông sư cho ăn. Lại bốn lại liền. Rồi nó biết nghe, vậy nó làm đúng là hai tay chấp lại mà nó lại bốn lại. Rồi thấy không? Rồi có nhiều con chó ở chùa nuôi quen Phật tử. Sư đến nhiều cái chùa của thầy chơi đó, đi đám đó. Cái là ngộ bánh nè. Nó đưa cái mỏ nó cạ hoài, cạ với mình á. Thế làm gì con? Xin ăn hả? Chứ nó cạ nữa. Đưa bánh ăn cái xuống nàng quắt đùi. Thấy không? Ăn xong rồi nó cạ mình nữa. Muốn ăn nữa hả? Đưa nó ăn cái xuống nàng nữa. Rồi ông sư vô gặp thầy Hương á. Thôi rồi đụng mà không biết mắc cỡ. Khách tới nhà mà nó xấu. Tặc mày vậy đó mày. Là ông nói đây là nói vậy đó, là xin ăn đó. À, là nó cọ cổ với thầy xin ăn. Gặp với thầy không có sủa. Nhưng mà cái thầy là bạn uống nước rồi nó bu lại à. Hai con à, hết cọ thầy tới cọ thầy kia đang xin bánh ăn. Được thấy không? Tại vì nó khôn, nó quen vậy đó. Còn những chó mà không có căn tu đó, nó thiếu phước duyên, nó gặp cái thầy nó sủa. Trời, nó sủa, nó vượt mới chứ. Được thấy không? Nó như vậy đó. Thành ra đó là cái con chó nó sống gần con người. Tình cảm của mình thân thương thế nào truyền qua nó, thì nó giao cảm với nó. Thành ra cái chú này cũng vậy đó. Chú này cũng như vậy. Được thấy không? Đó là nuôi 12 năm đó, ngủ chung với nó, vuốt ve nó, thân thương nó, mà nó là chó cái. Khi 12 tuổi nó chết đi, chó thì 11, 2 tuổi nó quá già nó chết. Do đó nó chết đi thì nó là do cái tình cảm thân thương với người chủ, cho nên là nó không làm người được kiệt. Cho nên là trong giấc mơ nó hiện về làm vợ của người chủ đó. Nhưng mà khi nằm ngủ chung, ông này ôm thì là tại sao mà lại biến thành con chó? Mà gặp con chó mừng quá, ôm con chó của mình để biến thành cô gái. Cứ như vậy mà chập chờn mãi, ban ngày cũng vậy, ban đêm rồi ra con người không bao giờ đờ đẫn xanh chành. Nó như vậy phải cái nghiệp không mà tỉnh, thấy không? Thôi thì giấu tên đi, nó tính nói đùa mà giấu tên nha. Đó là câu chuyện mà ông thầy huynh đệ với sư kể với sư nghe. Thôi vậy được rồi ha, đó là những mẫu chuyện mà sư kể với sư nghe để thấy một cái là cái tâm của chúng ta trong cuộc sống đời, với cái hành động vì cuộc sống mà tạo nghiệp ác như vậy, giết chúng sinh nào sau khi chết mình sẽ đầu thai trở lại trong luân hồi, có thể đi luôn trong thế giới khổ bên kia, và có thể là có nhân duyên phước lành báo mộng để con cái để biết được cứu khổ cho mình. Nhưng mà cái câu chuyện mà báo mộng đều thể cũng là có phước duyên đó, cho nên con cái mới đem về nuôi để mà cứu, phải không? Chứ nó không thì là bị là ta giết chết rồi theo thời gian rồi quán thù với nhau, người giết mình đó rồi nó luân hồi mãi mãi không lâu ra, đâu còn cơ duyên để báo cho con cái mình được nữa. Thế như vậy cho nên mình Phật tử mình hiểu được nhân quả đó, hiểu được dòng luân hồi, Phật tử thấy rất đáng sợ, phải không Phật tử? Rất đáng sợ. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta trong kinh là Phạm Võng nói rằng tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sinh ra, cho nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta hết. Nếu giết mạng là giết thân cũ của ta, cho nên là phải làm việc phóng sanh thì đời đời phước nghiệp còn hoài. làm Phật tử mà còn sát sanh là phạm kinh cấu tội.
Thấy chưa?
Làm Phật tử mà còn sát sanh là phạm kinh cấu tội. Tức là Phật tử rồi là phải phóng sanh cho không có sát sanh. Là thường mua vào phóng sanh để cứu ông bà cha mẹ của mình với khả năng mình sẵn có, phải không? À, chứ còn không thì thôi đừng sát sanh để không bị quả báo quan cái sau này. Có nghĩa ở chỗ này là cha mẹ mình chết đi, ông bà mình chết đi, đầu thai còn thân thú cầm con cá, con tôm, con tu, con cá, con chim, con gà, con vịt gì đó mình thích mình ăn, mình giết ăn, thì cha mẹ đầu thai làm cá, gà, vịt, heo, bò đâu biết mình ở đâu, phải không thử? Đó, nhưng mà giết chết á, đàm đau đớn thì nó quán thù lại mình, chứ đâu biết là con cháu mình đâu. Thôi con ăn mẹ thì ăn đi, mẹ cho con ăn đó, đâu có biết vậy đâu. Mà mình giết nó thì nó sẽ gì? Nó quán thù lại mình mà thôi. Thì quán thù rồi chứ sao nữa, thì mình với mẹ mình là quan cái gặp nhau, hai bên đều mù hết, không biết gì hết, rồi thù quán nhau chứ sao gặp nữa, rồi thù quán nhau cứ vậy vậy hoài không lối ra. Chừng nào mà có cái căn nhiên nào đó mình gặp được Phật Bồ Tát mà khai thị cho hai người đó, tại sao mẹ con giết ăn nhau hoài vậy? À, bây giờ là cái trí tuệ, cái năng lực của Bồ Tát đó nó khai thị cho hai người. Chừng hai người mới bắt đầu là thấy là hối hận, ôm chầm nhau mà khóc. Không ngờ đâu vòng luân hồi mẹ con mình giết nhau hoài, thấy không? Thấy được đó chưa? Nói như vậy thôi, kết thúc của nói chuyện, kể câu chuyện xưa nó trong kinh đó, tôi tự nghe lại nè để mà sợ nè. Câu chuyện này cũ rồi mà thôi kể luôn đi. À, thì hai vợ chồng đó ở nhau thời gian dài mà không có con. Theo người xưa á, nếu mà cưới vợ về mà 3 năm mà không có con để nối dòng tông môn á, bên chồng là phải bị để dân từ xưa là gì vậy đó, là phải trả về bên nhà vợ đi, vì cô dâu này không xứng đáng làm dâu nữa, tại vì không sanh con để nối dòng nghiệp bên chồng, cho nên phải bị để là trả về, thấy không? Đó. Nhưng bây giờ nếu muốn ở lại đây để hưởng phước lành trong gia đình thì phải cưới vợ nhỏ cho người chồng, phải đứng ra cưới vợ nhỏ cho người chồng để người vợ nhỏ này sanh con ra nấu giỏi tông môn. Thì cái người vợ này thấy vậy không im rồi, bây giờ bị trả về bên quê mình làm xấu hổ, phải không? Đó, bây giờ thì thôi chấp nhận cưới vợ lẽ cho chồng, cưới vợ lẽ cho chồng rồi hiểu sao không? Thì bây giờ người vợ gì mới thời gian ngắn đã có bầu rồi, thì bây giờ bà mới suy nghĩ sao rồi, tưởng mình với chồng mình hưởng của gia tài này suốt đời, có con để hưởng ai nhờ mà nó có con, cứ giờ lẽ giờ bây giờ nó có bầu rồi, có bầu sinh ra thì giờ mẹ con nó ôm hết, phải không? Cho nên mới tính kế làm sao đừng cho đứa con được sinh ra. Cho nên bây giờ mới là làm bộ ò nghĩ với người vợ lẽ đó, là nấu cháo bổ rồi cho ăn, ai ngờ để thuốc độc vô trong, thuốc độc ngắm lần các thai để xảy đi, hai lần như vậy đều bị xảy hết. Lần thứ ba mang thai, bây giờ cô đã hai lần còn nhỏ, bây giờ nó vẫn còn sống, nếu sống thì nó sẽ sanh nữa, thôi để cho con nó bự bự hết. Bây giờ con là sắp gần ngày sinh nở đó bà tử, còn ví dụ bây giờ 9 tháng sanh thì có 7 tháng 8 tháng bắt đầu mới vô bò nghỉ, rồi mới nấu cháo bổ cho ăn, nhờ tẩm thuốc độc mạnh. Đà, mẹ con ăn vô rồi sao bà tử ngăn chết queo. Mà trước khi chết thì bà mẹ đang mang thai con biết là vì vợ lẽ đó, biết là chị mình thuốc mình rồi, hai lần trước xảy thai, lần này cũng vậy nữa là chị mình thuốc rồi, bây giờ hai mẹ con bắt đầu chết. Thì cái người vợ lẽ này mới nhìn người vợ chẳng, người vợ lớn đó mới là ôm nuốt phận rồi đó, rằng kiếp này mày giết tao, kiếp sau tao giết mày, à kiếp này mày giết mẹ con tao đó, kiếp sau tao giết mẹ con mày, rồi ôm cái hận mà chết. Chị chết thì bây giờ cái người vợ nhỏ này kiếp sau đầu thai làm con mèo ở trong gia đình, là con mèo trong gia đình. Còn người vợ lớn này chết đầu thai là con gà mái cùng ở trong gia đình, con gà mái đẻ ra ổ trứng và bắt đầu nở ra con non. Thì bây giờ con mèo này nó lên xé thịt con mẹ và ăn luôn mấy con, không chừa con nào. Thì con gà mái nói rằng kiếp này mày giết mẹ con tao, kiếp sau tao giết mẹ con mày. Rồi con gà mái này kiếp sau đầu thai là con cọp ở trong rừng, cọp trong rừng. Rồi con mèo này đầu thai làm con nai ở trong rừng, là nai cái. Con nai này á bắt đầu là có bầu, chuẩn bị đẻ con. Thì con cọp này giết con nai này, giết chết ăn cả mẹ lẫn con. Thì con nai này mới rằng kiếp này mày giết mẹ con tao, kiếp sau tao giết mẹ con mày. À thì bây giờ con nai cái này nó đầu thai là con trăn tinh. À rồi là con cọp này đầu thai là con gái, người con gái đẹp, là con của gia đình vợ chồng trưởng giả rất giàu. Đó thì cô gái này được cái chàng thanh niên bên kia cưới về một làng đó, ở Ấn Độ, bây giờ qua tới Ấn Độ rồi. À thành Phật. Thì bây giờ hai vợ chồng này được cưới hỏi nhau và sống thời gian thì bà người vợ bắt đầu có bầu. Thì vừa có bầu vừa sanh con ra thì chàng tinh nó đến nó bắt con ăn mất tiêu. Lần thứ hai mang thai nặng nề, vừa đẻ con ra rồi bắt ăn luôn
cả hai lần.
Lần thứ ba bắt đầu gần ngày chuyển sanh nở, thì bây giờ người vợ đó mới nói với chồng rằng: anh ơi, xin phép cha mẹ cho em về bên quê mẹ để sanh con, chứ hai lần sanh con ra bị chặn tinh ăn hết, chị này không biết sao đây. À, bây giờ mới đem hai vợ chồng mới đem ra nói chuyện với cha mẹ chồng, cho được rồi, thôi con dẫn vợ con về bển đi để tránh cái tai nạn kiếp này, biết có xảy ra được nữa hay không, thôi tránh tốt hơn, rồi qua ngày xui xẻo này hãy trở về. Thì bây giờ á, hai vợ chồng mới dắt nhau về bên quê vợ, ở bển thời gian sanh nở con ra rồi, tháng hai tháng sau bắt đầu con đi về, tưởng là qua tai nạn rồi có thứ, trên đường đi về rồi gần tới nhà chẳng tin đón đường, nhà ngươi chạy thoát khỏi ta sao, ta đón đường là đã lâu rồi, hôm nay ta sẽ ăn giết chết mẹ con nhựa luôn, đó bây giờ nó mới được bà mẹ đã bắt con ăn. Thì bây giờ ông chồng á, bà tứ phải không, cha nuôi thương con đâu bằng mẹ, xin lỗi mấy thằng đàn nha, tại vì đó mẹ mang nặng đẻ đau mà, thành ra bây giờ mẹ ôm con chạy muốn chết, ông chồng quả hồn chạy ngã khác mất tiêu, và bỏ vợ và ẩm con đi, ông chồng chạy ngã khác để thoát cái ăn thịt con chồng. Do đó rồi thì bà vợ chạy riết qua thử, chạy riết tới chỗ là Đức Phật Tam Thiếu Pháp. Nam Thiếu Pháp chạy vô cửa, rồi là người gác cửa đóng cửa lại liền. Đó thì chàng tin đó nó la là mở cửa ra, mình cứ tan thịt mẹ con nó ra ta thù. Đó thì bây giờ thằng nhân đã đóng cửa lại con to. Ở ngoài là ông Sùng Bát Nhã, thì hai người mẹ con này mới đi vô để bạch với Phật Tam Thiếu Pháp, bạch với Phật: Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con. Thì bây giờ thì Đức Phật là được rồi, hãy đứng sau lưng ta đi, nè rồi ta sẽ giúp cho. Chúng Phật dùng thần thông là thể làm màn trắng che và hai mẹ con này. Bây giờ Đức Phật thôi mở cửa cho nó vô đi. Đức Phật nói như vậy thì thần nhân mở cửa ra. Tại vì bây giờ Đức Phật thuyết pháp ở đâu có thần hộ pháp hộ trì, mà dùng đâu nó thấy đấu được. Đó là ra mở cửa ra cho nó vô. Nó vô rồi nói: Đức Phật hãy trả mẹ con nó cho ta, ta thịt nó để trả thù đó. Đó Đức Phật mới giải thích cho nghe bằng năng lực của Phật, từ tiền cảm đến trần tinh này và mẹ con này, để biết quá khứ nguyên nhân xảy ra đến thời gian hôm nay. Bây giờ trần tinh và hai mẹ con đó, bà mẹ đó mới là nhờ lực của Phật mà nhớ biết về quá khứ của mình, do đồng thù quán lúc khởi đầu là vợ chánh và vợ lẽ, truyền đến bây giờ hôm nay và kiếp này gặp được Phật, cho nên bây giờ mới cởi mở quan trái hết, thôi buông xả hết. Bây giờ là trần tinh nghe Phật thuyết pháp một thời và nó đắc ngộ chứng quả tu đầu quần liền. Vậy đó chứ, chàng tin mà chỉ nghe Phật pháp thôi mà nó xả bỏ tâm quán thù liền, vừa quy Phật làm đệ tử Phật, thấy không? Ra bà mẹ này cứ nghe qua Phật pháp rồi buông xả hết, ra cái nghiệp quán thù xưa là cũng chứng đạo quả tu quần, làm đệ tử Đức Phật luôn, là cư sĩ hết chuyện. Thấy như vậy đó, thật ra nó quan trái đâu tử. Cho nên bà tử mà có giận sư phụ đừng có nói là kiếp này sư phụ là khó khăn tôi, kiếp sau tôi khó khăn lại cho biết. Đó giờ bà tử xong, bà tử là còn nguyên nhân là kiếp sau gặp sư phụ nữa rồi, phải không? À, hay là bà tử giận hơn ai đó, phải không? Kiếp này á làm khổ tôi, kiếp sau tôi sẽ làm khổ lại. Vậy vậy mình nguyện như vậy là cái tâm lực mình mạnh mẽ, lúc đó chung ghi nhận với bà tử, rồi là thần thức chúng ta sẽ đi vào thế giới nào đó để sanh ra thì gặp cái người mà quán thù mà hẹn gặp lại để mà gì, đòi nợ người ta. Thấy không, nó hiệu quả. Có thể làm con người để giết hại lẫn nhau, có thể làm thú cầm ra là người ta làm con người khác để giết hại lẫn lợi mình, hoặc là thú cầm lớn ăn thú cầm nhỏ, giống như mà con cọp ăn con nai vậy, phải không? Đó như vậy, con mèo con gà đó. Thế như vậy đó là quan cái luân tung trong cảm luân hồi, dây qua trở lại biết đời nào ra, phải không? Đó như vậy đó, là một bên đi trả một bên đến đòi, một bên đi trả là trả nghiệp, một bên đến đòi là đòi nợ. Phật tử có nợ không? Ai không có nợ vô tay lên coi. Tao giờ nợ vô số kể, nợ mà chưa thèm trả nữa, em hoài nó như vậy. Rồi nó theo chúng ta theo hoài, theo cái bầy vậy đó. Nhưng mà đứa nào mà tới trước mà nó chộp lưng thì được mình trả đứa đó. Thế rồi chúng ta là chạy cái là xích đu áo mà giọt, phải không đấy? Rồi thằng khác chạy theo níu mà cái nữa. Tới như vậy là ai mà chạy theo kịp mà trả người đó, chúng sinh đó mà trả không kịp thì mình chạy luôn sẽ chốt, phải không? Mà tự nhắm trả hết không? Trời nó chạy ra cái bầy sao kìa? La ôm sùm á, dừng lại trả nợ tao, dừng lại trả nợ tao. Tự quả một ai vậy lợi, cứu con. Dạ được rồi, chạy lẹ đi con, tới đó ta cứu con. Nghĩa là gì? Niệm gì cho ta đi, niệm gì cho ta đi. Đến giờ phút cuối cùng đó là đến cái bờ sông đó. Ta chờ con nè, đi xuống xuồng lẹ con. Phải là Nam Mô Phật cứu con, nhảy xuống giọt lại luôn. À, nguyên cái bài nhựa chướng mới nở bên đây, nó chữ một hơi, cho mày đi nha, nói mày về đây mày tới số với tao. cho thằng Nghĩa xuống nó hẹn mình, nó chờ chờ sau này mình đáo rai lại tao bà này, tao sẽ hè nhau đến để nó đòi nợ mình đó. Thấy không nữa, nó như là như là sư phụ kiếp trước ở Tây Phương, kiếp này giờ đây là Bồ Tát, thí dụ nha, thí dụ nha, thí dụ mà thí dụ là bây giờ đó nghiệp trước đến nó khảo đảo đủ thứ á, nó làm khó khăn đủ thứ cái chuyện, rồi rắc rối đủ thứ, phiền não đủ thứ. Nhưng mà rồi sao, nhờ cái phước tu của mình, nhờ cái khéo léo của mình chỉ nghiệp thôi. Mấy đệ tử mà là quan cái kiếp trước cũng có nè, mà nhân duyên thuận duyên kiếp trước cũng có nè. Ai là làm khó khăn siêu phụ mà khó chịu đó là quan cái kiếp trước đó. Nhưng mà nhờ cái phước cái đến cái bộ chuyển quá ha, trở lại là thương kính cho phụ, không còn quán giận nữa, phải không? Đó, còn bây giờ quá khứ là thân thương với nhau, có tình có nghĩa, bây giờ gặp nhau có thương mến và nghe nói đồng về đó. Đó là, nên là một sự là nhân duyên quá khứ đã như vậy, thì cũng là ác duyên quá khứ gặp gỡ nhau đã như vậy. Cho nên khi mà làm Bồ Tát độ sinh á, có thuận duyên và nghịch duyên, hai cái đó là bài học và kinh nghiệm để giáo hóa cuộc đời của một vị Bồ Tát. Thì nhiều đời nhiều kiếp chịu đựng như thế nó quen, phải không? Thì rồi nó tự nhiên và tự tại, rồi cuối cùng mới chứng quả Như Lai. Cho chuyện đơn giản đâu nghe. Đó, tự tu kiểu này là mới tập tu thôi. Nhưng mà cỡ cái sư phụ nè sắp lên nó thấy mệt, phải không? Đó như vậy. Thôi thì đó là những mẫu chuyện sư phụ vừa nhắc qua kể lại để được nghe, đó là những câu chuyện về nhân quả, về luân hồi cho nó đáng sợ. Cho nên hôm nay là ngày là kể chuyện vui thôi, nhưng mà những câu chuyện này chắc Phật tử nhớ rồi phải không? Nhớ nhớ kỹ rồi kể lại cho con cháu mình nghe và Phật tử quen thân để nghe, để cảnh giác trong đời sống của chúng ta trong hàng ngày. Vì mình là Phật tử rồi, phải sống thiện, sống lành, đừng tạo nhân tội ác, đừng tạo quan trái chúng sinh, để cuối đời chúng ta được thăng hoa và tiến tới phước cực quá, để chuyên tu niệm Phật. Còn những quan trái như thật kiếp của mình đã lỡ tạo rồi, thì bây giờ mình dùng phước và công đức niệm Phật của mình đó, mỗi thời tu, mỗi ban đêm mình đều hầu hướng hết để cởi quan gia nghiệp trướng như mình hết. Tuy nhiên mỗi người trường tu mà suy giảm người tử đó niệm Phật đó để hầu hướng dẫn nghiệp giải quan. Cái bài đó để là tụng lòng rồi tối dùm tu đó là công đức gì niệm Phật công phu thí là phước để hầu hướng dẫn nghiệp giải quan. Thì nhờ như vậy phước báo mình đã trang trải, những chúng sinh kia giận mình là muốn theo mình để đòi nợ, nhưng mà nghe mình là xin lỗi thì họ cũng giận chút xíu thôi, rồi họ nhận phước lần này rồi là chuyển nghiệp cho mình và xả nghiệp cho mình, và họ đi là đầu thai vào thế giới khác, cho mình được nhẹ nhàng số việc này, cứ vậy mãi hoài cho đến ngày vãng sanh thôi, chứ lại chỉ có ngàn buổi thôi nghe. Đó mà suốt cả cuộc đời của chúng ta, chừng nào bây giờ cực lạc là mới thêm chuyện tạm yên thôi nghe. Còn những chúng sinh mà nghịch ngợm đó, nặng nề đó, nó còn chờ chúng ta chứ sao. Và trở về thì ta bài này làm Bồ Tát Phật sự sẽ gặp nó nữa. Nhưng khi đó mình là Bồ Tát rồi, mình đủ khả năng để mình chịu đựng quan nghĩ và đủ trí tuệ năng lực để mình là cởi mở quan trái, và đồng thời mình hàng phục nó trở về với Tam Bảo. Đó là cái chuyện về sau này. Thôi thì buổi học hôm nay là kể chuyện để khuyến nhắc và tự chúng ta tinh tấn tu hành. Đến đây mình tạm dừng nghỉ. Di Đà Phật.